Xin chào các bạn đã quay trở lại với đọc truyện kinh điển đêm khuya. Đã khá là lâu rồi kể từ lần cuối mình cập nhật podcast nhỉ. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng quay lại với câu chuyện về Catherine Heathcliff và đồi giáo hú nhé. Chương 8. Vào một buổi sáng đẹp trời tháng 6, đứa bé xinh xẻo đầu tiên được giao cho tôi nuôi và là người cuối cùng của dòng họ Earnshaw ra đời. Bọn tôi đang bận giữa cỏ phơi khô ở một cánh đồng xa thì cô gái thường mang bữa điểm tâm cho chúng tôi chạy ngang qua bãi cỏ và ngược con đường nhỏ, sớm hơn thường lệ tới một tiếng đồng hồ, vừa chạy vừa gọi tôi. Ôi, đứa bé mới khó làm sao chứ? Cô thở hổn hển. Thằng bé đẹp nhất từng cất tiếng chào đời. Cơ mà ông đốc tờ bảo mợ chủ đi đứt mất thôi. Ông ấy bảo mợ bị ho lao từ nhiều tháng nay. Tôi nghe thấy ông ta bảo cậu Hinley thế. Bây giờ không có gì cứu được nữa và mợ ấy sẽ chết trước mùa đông. Chị phải về nhà ngay, chị phải nuôi nó Nelly ạ. Cho nó ăn sữa với đường và ngày đêm chăm nom nó. Tôi ước gì tôi là chị vì nó sẽ hoàn toàn thuộc về chị khi không còn mợ chủ nữa. Nhưng mợ ấy ốm nặng lắm à? Tôi hỏi vứt cái cào xuống và thắt chiếc mũ vải. Tôi chắc thế, nhưng nó mợ ấy thật can đảm, cô gái đáp. Vì mợ ấy nói chuyện như thể mợ nghĩ là mình sẽ sống để thấy nó khôn lớn lên người. Mợ vui sướng mê mẩn, nó đẹp thế cơ mà. Nếu tôi là mợ ấy, dám chắc tôi sẽ không chết. Chỉ cần nhìn nó là sẽ đỡ bệnh, bất chấp ông Kenneth. Tôi cáu ông ấy ghê ạ. Bà Earnshaw bế chú thiên thần nhỏ xuống chính sảnh cho cậu chủ xem. Và mặt ông ấy vừa mới sáng bừng lên thì lão già báo điềm gở đã bước tới nói: Earnshaw, thật phúc đức là mợ ấy đã qua khỏi mà để lại cho cậu đứa con trai này. Khi mợ ấy đến đây tôi đã cảm thấy chắc là mợ ấy không đậu được lâu. Và bây giờ tôi phải nói với cậu là có lẽ mùa đông sẽ tới kết liễu đời mợ. Đừng choáng váng và quá muộn phiền vì chuyện đó. Vô phương cứu chữa, lẽ ra cậu phải khôn ngoan hơn, đừng có chọn một cô gái phế phẩm như thế. Thế cậu chủ trả lời ra sao? Tôi hỏi. Hình như cậu chửi thề, cơ mà tôi không để ý đến cậu ấy. Tôi lén mày nhìn thằng bé và cô ta lại bắt đầu say sưa tả nó. Cũng háo hức như cô, tôi hăm hở chạy vội về nhà để chính mắt mình chiêm ngưỡng. Tuy tôi cũng rất buồn cho Hinley. Trong tim cậu chỉ có chỗ cho hai thần tượng, vợ cậu và bản thân cậu. Cậu mê cả hai và phụng thờ một. Tôi không hình dung nổi làm sao cậu có thể chịu đựng được tổn thất này. Lúc chúng tôi về tới đồi giáo hú thì cậu đứng đó, ngay cổng trước. Lúc đi qua tôi hỏi, em bé thế nào? Sắp sửa biết chạy quanh rồi Nelly ạ. Cậu đáp, miệng nở nụ cười vui vẻ. Thế còn mợ? Tôi đánh bạo hỏi. Ông đốc tờ bảo mợ. Mà bắt ông đốc tờ đi. Cậu ngắt lời, mặt đỏ tía tai. Francis chẳng sao cả. Bằng giờ tuần sau, mợ sẽ hoàn toàn khỏe mạnh. Chị có lên gác không? Bảo mợ là tôi sẽ lên nếu mợ hứa không nói chuyện. Sở dĩ tôi để mợ nằm một mình là vì mợ không chịu ngơi miệng. Mà mợ phải... Bảo mợ là ông Kenneth nói mợ phải im lặng. Tôi chuyển lời nhắn ấy cho mợ Earnshaw. Tâm trí mợ có vẻ như đang bay bổng và mợ vui vẻ trả lời. Tôi hầu như không nói một lời Alan ạ. Thế mà anh ấy đã khóc bỏ ra ngoài hai lần. Thôi được, bảo là tôi hứa không nói. Nhưng thế không có nghĩa là tôi không được cười anh ấy. Tội nghiệp, cho đến trước khi chết một tuần, tâm trạng vui vẻ đó không lúc nào rời mợ. Và cậu thì cứ khăng khăng một mực. Nói cho đúng hơn, điên cuồng khẳng định là sức khỏe của mợ khá lên từng ngày. Khi ông Kenneth báo cho cậu biết mọi thuốc thang đều vô ích khi bệnh tình đã đến giai đoạn này và cậu không cần phải tiêu thêm để chạy chữa cho mợ, cậu phặc lại. Tôi biết là không cần, nhà tôi khỏe, nhà tôi không cần gì ông chạy chữa thêm nữa. Nhà tôi chẳng bao giờ ho lao cả, đó là một cơn sốt và nó dứt rồi. Mạch cô ấy bây giờ cũng chậm như mạch tôi và má cô ấy cũng mát như má tôi. Cậu cũng nói với mợ như vậy và mợ dường như tin lời cậu. Nhưng một đêm khi đang dựa lưng vào vai cậu, nói rằng có lẽ hôm sau mình có thể dậy được, thì mợ bị một cơn ho, một cơn rất nhẹ thôi. Cậu bế thốc mợ lên, mợ vòng hai tay ôm cổ cậu, mặt biến sắc và mợ chết. Như cô hầu gái đã tiên đoán, thằng bé Harrington được phó thác hoàn toàn cho tôi. Về phần cậu Earnshaw, miễn sao thấy nó khỏe mạnh và không bao giờ nghe thấy tiếng khóc là cậu bằng lòng. Đối với riêng bản thân thì cậu trở nên tuyệt vọng, nỗi đau buồn của cậu thuộc loại không cất lên thành tiếng than van. Cậu không khóc lóc, cũng chẳng cầu nguyện. Cậu nguyền rủa và thách thức, ghét cả thượng đế lẫn người đời, buông thả chơi bời phóng đãng, bất cần mọi sự. Đám gia nhân không thể chịu đựng lâu dài cách cư xử bạo ngược và xấu xa của cậu. Joseph và tôi là hai người duy nhất ở lại. Tôi chẳng nỡ bỏ đứa bé được giao cho tôi trông nom. Hơn nữa, ông biết đấy, tôi đã từng là chị em sữa của cậu ấy nên tôi sẵn sàng tha thứ hành vi của cậu hơn là một người dưng. Joseph ở lại để nạt nộ tá điền và đám lao công. Thiên hướng của lão là trụ ở chỗ nào có nhiều đồi bại để cho lão của trách. Những thói tật xấu và bạn bè xấu của cậu chủ hình thành một tấm gương hay hớm cho Catherine và Heathcliff. Cách đối xử của cậu với Heathcliff đã đến mức có thể làm cho một vị thành biến thành một con quỷ. Và quả thật, vào thời kỳ đó dường như thằng bé đã bị một cái gì ma quái úp vào người vậy. Nó khoái trá chứng kiến sự sa đọa khôn bể cứu vãn của Hinley, và càng ngày sự lì lợm man dợ và tính hung hãn của nó càng rõ nét. Tôi không thể lột tả, dù chỉ là nửa phần, cái cảnh địa ngục trong nhà chúng tôi lúc bấy giờ. Cha phó thôi không đến nữa, và cuối cùng chẳng còn người tử tế nào đi lại gần gũi chúng tôi nữa. Trừ phi những lần Edgar Linton đến thăm cô Cathy có thể coi là ngoại lệ. Đến tuổi 15, cô là nữ hoàng tuyệt sắc của vùng nông thôn này, không ai sánh kịp. Và cô đã trở thành một con người kiêu kỳ, ương bướng. Tôi thú thật là tôi không ưa cô từ khi cô qua thời thơ ấu, và tôi luôn chọc tức bằng cách hạ bệ thói hợm hĩnh của cô. Tuy vậy cô không bao giờ ghét tôi. Cô có một tấm lòng chung thủy tuyệt vời với những mối quan hệ gắn bó cũ. Ngay cả Heathcliff cũng vẫn được cô thương mến như xưa, không chút suy xuyển. Và cậu Linton, mặc dù hơn hẳn nó, cũng khó lòng gây được một ấn tượng sâu bằng. Edgar Linton là ông chủ quá cố của tôi, ảnh của ông trên lò sưởi đấy. Trước đây, ảnh ông thường treo một bên, còn bên kia là ảnh vợ. Nhưng ảnh bà ấy bị cất đi rồi, nếu không thì ông có thể thấy được phần nào diện mạo bà ấy ngày xưa ra sao. Ông có nhìn rõ bức kia không? Bà Dean giơ cây nến lên và tôi nhìn thấy bộ mặt đường nét dịu dàng, rất giống cô gái ở bên đồi nhưng sắc thái tư lự và hòa nhã hơn. Một bức ảnh đẹp, mái tóc dài, sáng màu, hơi loăn xoăn ở hai bên thái dương, đôi mắt to nghiêm nghị, vóc hình có phần quá yểu điệu. Tôi không lấy làm lạ gì về chuyện Catherine Earnshaw có thể vì một con người như thế này mà quên đi người bạn thuở ban đầu. Điều làm tôi ngạc nhiên nhiều là một con người có trí tuệ tương xứng với hình thể như ông ta làm sao lại có thể mê được Catherine Earnshaw như tôi hình dung cô trong ý niệm. Một bức chân dung rất dễ thương, tôi nhận xét với bà quản gia, có giống không? Giống đấy, bà trả lời, nhưng khi ông ấy linh hoạt thì còn đẹp hơn. Đây là cái vẻ thường ngày của ông, nói chung ông ấy thiếu linh lợi. Catherine đã tiếp tục duy trì mối quan hệ quen biết với anh em Linton từ khi cô ở 5 tuần trong nhà họ. Vì cô không muốn phô bày khía cạnh thô lỗ của mình khi ở nơi mà lúc nào cô cũng chỉ thấy một phong độ lịch sự như thế, nên vô hình chung cô đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với hai ông bà già bằng sự thân mật hồn nhiên của mình. Chiếm được lòng ngưỡng mộ của Isabella, trái tim và linh hồn của cậu anh. Những thành công này khiến cô thích chí ngay từ đầu bởi cô vốn đầy tham vọng và dẫn cô đến chỗ mang một tính cách thay mặt mà thực ra không có ý định lừa ai ở cái nơi mà cô nghe thấy gọi Heathcliff là một thằng nhãi vô lại thô bỉ và còn tệ hơn một tên cục xúc. Cô thận trọng không hành động như nó, nhưng ở nhà cô chẳng mấy có khuynh hướng thực hành phép lịch sự, làm thế chỉ tổ bị cười và cũng chẳng cần kiềm chế cái bản chất ngỗ ngược khi mà điều đó chẳng khiến cô được khen hoặc kính nể. Cậu Edgar họ hoàn lắm mới thu thập đủ can đảm để công khai đến thăm đồi giáo hú. Cậu khiếp tiếng Earnshaw và lẩn tránh không muốn gặp cậu này. Tuy nhiên bao giờ chúng tôi cũng cố gắng tiếp cậu một cách lịch sự nhất. Bản thân chủ nhân cũng tránh không xúc phạm cậu, tuy biết rõ lý do đến thăm và khi nào không thể thanh nhã được thì lánh mặt. Tôi có phần nào nghĩ là Catherine không thích cậu đến chơi. Cô không biết xảo hoạt, không bao giờ điệu đàng và hiển nhiên là không muốn hai bạn trai của mình gặp nhau chút nào. Vì khi Heathcliff lộ vẻ khinh bỉ Linton ngay trước mặt cậu này, cô không thể đồng tình phần nào như cô vẫn làm thế sau lưng cậu. Còn khi Linton tỏ ra ghê tởm và ác cảm với Heathcliff, cô không dám dửng dưng với thái độ của cậu, như thể việc coi Heathcliff là người bạn cùng chơi là chẳng mấy hệ trọng đối với cô. Nhiều lần tôi đã cười những bối rối và những phiền muộn khôn xiết kể mà cô hoài công giấu để khỏi bị tôi chế. Điều đó có vẻ tệ, nhưng cô kiêu kỳ đến nỗi người ta đâm ra thực sự không thể thương hại những đau khổ của cô. Cho đến khi nào cô chịu sửa chữa để trở nên nhũn nhặn hơn. Cuối cùng cô đã quyết định thú nhận và tâm sự với tôi, vì chẳng còn người nào khác khả dĩ để có thể khuyên nhủ cô. Một buổi chiều, cậu Hinley đi vắng và Heathcliff lợi dụng dịp đó để nghỉ ngơi. Hồi ấy hình như gã đã đến tuổi 16 và mặc dầu không có những nét độc ác hoặc không đến nỗi thiếu thông minh, gã vẫn tạo một ấn tượng gớm guốc về cả tinh thần lẫn ngoại hình mà dáng dấp hiện thời của ông Heathcliff không còn giữ lại dấu vết. Trước hết, hồi này gã đã mất hết những gì được giáo dục từ bé. Làm lụng vất vả liên tục, từ sớm đến khuya, nó đã dập tắt mọi tò mò ham muốn hiểu biết từng cháy lên trong gã, cũng như mọi yêu thích sách vở hoặc học hành. Cái ý thức hơn trội, vốn nhiễm vào đầu óc gã hồi thơ ấu do sự thiên vị của cụ Earnshaw này đã tiêu tan. Gã đã vật lộn một thời gian dài để duy trì mức ngang bằng với Catherine trong việc học hành và đã bỏ cuộc với một nỗi luyến tiếc thầm lặng mà buốt nhói. Nhưng gã đã chịu thua hoàn toàn, Không có cách nào thuyết phục được gã dấn bước vươn lên khi mà gã thấy mình tất yếu phải tụt xuống dưới trình độ đạt được trước đây. Thế rồi vẻ bề ngoài cá nhân cũng hòa đồng với sự sa sút tinh thần. Gã đâm có dáng đi rũ rượi và bộ dạng bần tiện, thiên tư dè dặt của gã bị đẩy lên thái quá thành một tính khí ủ ê khó gần, quá quắt đến mức gần như ngu xuẩn. Và gã có vẻ tìm thấy một thích thú hiểm độc trong việc kích thích ác cảm, chứ không phải là trọng thị ở số người quen ít ỏi của gã. Catherine và Heathcliff vẫn luôn luôn bên nhau trong những vụ nghỉ của gã. Song gã đã thôi bộc lộ lòng trìu mến đối với cô thành lời và rụt lại với vẻ nghi ngờ giận dữ, né tránh những vuốt ve hồn nhiên của cô gái. Kiểu như gã biết rõ rằng việc ban phát hào phóng cho gã những dấu hiệu quý mến như thế không thể mang lại chút thỏa mãn nào. Vào cái dịp nói trên, gã vào trong nhà để thông báo ý đồ của mình là bữa nay không làm gì hết, giữa lúc tôi đang giúp cô Cathy mặc chiếc áo dài cho chỉnh tề. Cô đã không tính đến chuyện Heathcliff quyết định nghỉ việc và ngỡ là sẽ được độc chiếm cả nhà. Cô đã tìm cách báo cho Edgar biết anh cô đi vắng và giờ đây đang chuẩn bị tiếp cậu ta. Cathy, chiều nay đấy có bận không? Heathcliff nói. Đấy định đi đâu không? Không, trời đang mưa, cô trả lời. Vậy thì sao đấy lại mặc chiếc áo lụa dài ấy? Gã nói. Chắc không có ai đến chơi đấy chứ. Theo đây biết thì không, cô ấp úng. Nhưng lẽ ra bây giờ đấy phải ở ngoài đồng cơ mà Heathcliff. Đã quá giờ ăn trưa một tiếng, đây tưởng đấy đã đi rồi. Chả mấy khi chúng ta thoát khỏi sự có mặt đáng nguyền rủa của Hindley, gã trai trẻ nhận xét. Hôm nay đây sẽ không làm gì nữa, đây sẽ ở nhà với đấy. Nhưng Joseph sẽ mách đấy, cô gợi ý. Đấy nên đi thì hơn. Joseph đang lấy vôi ở vườn bên kia núi Peniston, phải đến tối mịt lão mới xong việc, lão sẽ chẳng biết đâu. Nói rồi gã đùng đỉnh đến chỗ lò sưởi và ngồi xuống. Catherine nghĩ một lúc, lông mày nhíu lại, cô thấy cần phải đón đường cho một cuộc đột nhập êm ấm. Isabella và Edgar Linton còn nói là định đến chơi chiều nay, cô nói sau một phút im lặng. Vì trời mưa nên đây không có ý chờ họ mấy, song họ cũng có thể đến và nếu họ đến, đấy có cơ bị mắng oan, trả lại lộc gì. Bảo Ellen nói là đấy bận, Cathy, gã cố gắng. Đừng có hê đây ra vì những đứa bạn thiểu não ngớ ngẩn ấy của đấy. Đôi khi đây đã suýt than phiền rằng chúng, nhưng thôi đây chả nói. Rằng chúng làm sao? Catherine kêu lên, mắt đăm đăm nhìn gã với một vẻ bối rối. Nelly, cô cáu kỉnh nói thêm, ngoắt đầu ra khỏi tay tôi, chị chải tóc cho tôi mất hết quăn rồi. Thôi đi, để mặc tôi. Đấy vừa suýt than phiền về cái gì hở, Heathcliff? Chả có gì đâu. Có điều là đấy hãy nhìn tờ lịch trên tường kia kìa. Gã chỉ một tờ giấy đóng khung treo gắn cửa sổ và nói tiếp. Những dấu chữ thập là những tối đấy chơi với anh em nhà Linton. Những dấu chấm là những tối với tôi đây. Đấy thấy không? Đấy đã đánh dấu từng ngày. Vậy đấy, ngốc ơi là ngốc. Làm như đây để ý ấy. Catherine đáp, giọng dần dỗi. Thế thì có nghĩa gì? Để chứng tỏ là đây có để ý. Heathcliff nói. Và tôi bao giờ cũng phải ngồi với anh hử? Cô hỏi, mỗi lúc một bực hơn. Tôi được cái lợi gì? Anh nói những chuyện gì? Dù anh có nói gì để mua vui cho tôi hay anh có làm gì đi nữa thì cũng như thể anh câm hoặc là anh là một đứa trẻ sơ sinh ấy. Catherine, trước đây cô chưa bao giờ bảo rằng tôi quá ít mồm ít miệng hoặc cô không thích bầu bạn với tôi. Heathcliff kêu lên, rất đỗi xao xuyến. Khi người ta chẳng biết gì và chẳng nói gì thì đâu phải là bầu bạn. Cô lẩm bẩm. Bạn cô đứng phắt dậy, nhưng gã không đủ thì giờ phát biểu thêm tình cảm của mình. Vì tiếng chân ngựa đã vang lên trên những phiến đá lát đường và sau khi gõ cửa nhẹ nhàng, cậu Linton bước vào, mặt mày rạng rỡ vui thích vì lời nhắn gọi bất ngờ đã nhận được. Rành rành là Catherine ghi nhận sự khác nhau giữa hai người bạn của mình khi một người bước vào và người kia đi ra. Sự tương phản ấy giống như cái mà ông thấy khi đang từ một vùng than xám heo hút đồi núi chuyển sang một thung lũng đẹp đẽ phì nhiêu. Và giọng nói lời chào của Linton cũng trái ngược hẳn như dáng vẻ con người. Cậu ta có cái cách nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, phát âm giống như ông, có nghĩa là đỡ thô thiển hơn lối nói năng của chúng tôi ở đây và êm ái hơn. Tôi không đến quá sớm đấy chứ, cậu ta nói, đưa mắt nhìn tôi. Tôi đã bắt đầu lau bát đĩa và dọn dẹp mấy cái ngăn kéo tủ buffet ở đầu đằng kia. Không đâu, Catherine đáp. Chị làm gì ở đằng ấy, Nelly? Làm công việc của tôi, cô ạ, tôi trả lời. Cậu Hindley đã ra lệnh cho tôi sắm vài ba thứ trong mọi cuộc đến thăm riêng của Linton. Cô bước tới đằng sau tôi cáu kỉnh nói thầm. Đi đi, cả chị lẫn những cái rẻ lau của chị. Khi nhà có khách thì đấy tớ đừng có dở dói lau lau cọ cọ trong căn phòng họ đang ngồi chơi. Lúc này cậu chủ đi vắng là một dịp tốt chứ. Tôi lớn tiếng trả lời. Cậu ấy không thích tôi loay hoay với những thứ này trước mặt cậu. Tôi chắc cậu Edgar sẽ bỏ qua cho tôi. Tôi không thích chị loay hoay trước mặt tôi. Cô tiểu thư kêu lên hống hách, không để cho người khách của mình kịp nói. Cô đã không lấy lại được bình tĩnh từ lúc cãi vã với Heathcliff. Tôi lấy làm ân hận không thể làm khác, thưa cô Catherine. Đó là câu trả lời của tôi và tôi tiếp tục công việc của mình một cách cẩn mẫn. Đoán chừng Edgar không thể trông thấy, cô giật khăn lau khỏi tôi và rất cáu giận, véo vào cánh tay tôi một cái kéo dài. Tôi đã nói với ông là tôi không ưa cô ta và có phần khoái với việc thỉnh thoảng hạ nhục cái thói hậm hĩnh của cô. Hơn nữa, cô làm tôi đau cực kỳ, cho nên tôi giật bắn người, đang quỳ liền đứng phắt dậy la lên. Ôi, cô chơi ác thế, cô không có quyền cấu tôi không chịu đâu. Tôi không hề đụng đến chị, đồ nói dối. Cô kêu lên, ngón tay còn ngứa ngáy muốn lặp lại động tác ấy và tai đỏ lên vì giận dữ. Cô không bao giờ đủ sức giấu nộ khí của mình, bao giờ cũng làm cháy rực toàn bộ màu da của cô. Thế thì cái gì đây? Tôi vặc lại, phô ra một bằng chứng tím bầm không thể chối cãi để bác bỏ lời cô. Cô dậm chân, ngần ngừ một lúc, rồi không cưỡng nổi sự thôi thúc của bản năng tai ngược trong cô, tát tôi một cái vào má đau điếng khiến cả hai mắt tôi tràn đầy nước. Catherine thân yêu, Catherine! Linton xen vào, rất choáng váng trước cái lỗi kép hai bề, cả màn trá lẫn hung bạo mà thần tượng của cậu ta vừa phạm. Ra khỏi phòng Ellen, cô nhắc lại, toàn thân run lên. Thằng bé Hareton vốn theo tôi đi khắp nơi, đang ngồi trên sàn, nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi, cũng bắt đầu khóc nức nở trách. Cô Cathy ác, khiến cô chút cơn thịnh nộ lên cái đầu rủi ro của nó. Cô nắm hai má nó lắc lấy lắc để, kỳ đến khi thằng bé tội nghiệp tái sanh tái tử và Edgar không chút suy tính, nắm lấy hai tay cô để gỡ cho nó. Trong giây lát, một bàn tay văng ra và cậu thiếu niên ngỡ ngàng cảm thấy bàn tay ấy vả vào tai của chính mình một cách không thể lầm là đùa giỡn được. Cậu ta lùi lại bàng hoàng. Tôi bế thúc Hareton lên đi vào nhà bếp, để ngỏ cửa thông với buồng vì tôi tò mò muốn theo dõi xem hai cô cậu giải quyết mối bất hòa ra sao. Người khách bị lăng nhục bước tới chỗ cậu ta đã để mũ, mặt tái đi và môi run lên. Thế là phải, tôi tự nhủ, hãy lấy đó làm bài học và đi đi thôi. Vậy mà lại hay, để cho cậu thấy tính khí đích thực của cô ta. Anh đi đâu? Catherine vừa hỏi vừa tiến đến chỗ cửa ra vào. Cậu ta né sang bên định vượt qua. Anh không được đi, cô kêu lên cả quyết. Tôi phải đi và sẽ đi khỏi, cô đáp bằng một giọng dịu dàng. Không, cô khăng khăng nắm lấy quả đấm cửa. Chưa đi được, Edgar Linton ạ, ngồi xuống, anh không được bỏ tôi đi một cách giận dỗi như thế. Tôi sẽ khổ sở suốt đêm và tôi không muốn khổ sở vì anh. Có thể nào tôi ở lại sau khi cô đã đánh tôi? Linton hỏi. Catherine câm lặng. Cô đã làm tôi sợ cô và xấu hổ cho cô. Cậu nói tiếp. Tôi sẽ không trở lại đây nữa đâu. Mắt cô bắt đầu long lanh ướt và mí mắt chớp chớp. Và cô đã cố tình nói một điều không đúng sự thật. Cậu nói. Không phải, cô kêu lên lại mở được miệng. Tôi không làm điều gì cố tình cả. Thôi được, đi đi, nếu anh muốn bước khỏi đây. Và bây giờ tôi sẽ khóc đến phát ốm. Cô khuỵu gối xuống bên một cái ghế và bắt đầu khóc thật sự. Edgar kiên trì quyết tâm của mình cho đến lúc ra sân. Tới đó cậu chần chừ nán lại. Tôi quyết định động viên cậu. Cô ấy ngang ngược dễ sợ cậu ạ. Tôi nói vọng ra, tệ như bất kỳ đứa trẻ hư nào. Cậu cứ phóng ngựa về nhà đi là hơn, kẻo cô ấy lại lập bệnh chỉ cốt làm khổ chúng tôi thôi. Cậu bé mềm yếu nhìn qua cửa sổ, nghi nghi hoặc hoặc. Sự kiên quyết dứt đi của cậu ta cũng khác nào một con mèo kiên quyết bỏ một con chuột nhắt bị giết gần chết, hoặc một con chim đã ăn hết nửa. Chà, tôi nghĩ sẽ chả có cách nào cứu được cậu ta. Cái kiếp của cậu đã định và cậu đang bay tới số mệnh của mình. Và quả nhiên, cậu ta quay ngoắt lại, vội vã trở vào nhà, đóng cửa lại đằng sau. Và lát sau, khi tôi vào báo cho họ biết là Earnshaw đã về, say không còn biết phải trái là gì, sẵn sàng khuấy đảo làm lộn tùng bầy cả nhà lên. Tâm trạng thông thường của cậu ta khi quá chén thì thấy cuộc xích mích nọ chỉ tạo nên một tình thân thiết gần gũi hơn. Nó đã phá vỡ lớp công sự ngoại vi của tính rụt rè trẻ thơ và khiến họ có thể vứt bỏ cái ngụy trang tình bạn để thú nhận tình yêu với nhau. Tin cậu Hinley về khiến Linton hối hả ra chỗ buộc ngựa và Catherine vội vã về phòng riêng. Tôi đi giấu Hareton và lấy đạn ra khỏi cây súng bắn chim của cậu chủ bởi vì trong cơn kích động điên dại, cậu rất thích nghịch nó, đe dọa tính mạng của bất kỳ ai trêu ngươi hoặc thậm chí chỉ cần khiến cậu có chú ý tới. Tôi đã nghĩ ra cái mẹo tháo đạn để ngộ nhỡ cậu có đi đến chỗ nổ súng thì cũng đỡ gây thiệt hại.
Chương 9.
Cậu bước vào, gầm gừ những câu chửi thề nghe ghê cả người và bắt quả tang tôi đang giấu con trai cậu vào tủ buffet trong bếp. Linh tính Harrington im đậm một nỗi khiếp sợ phải gặp một trong hai thái độ của bố, hoặc là sự âu yếm kiểu dã thú, hoặc là cơn khùng của người điên. Trong trường hợp thứ nhất, nó có nguy cơ bị ôm ghì, hôn hít đến chết. Còn trong trường hợp kia, có thể bị quẳng vào lửa hoặc quật vào tường, cho nên thằng bé tội nghiệp nằm im thím thít ở bất cứ nơi nào tôi chọn đặt cho nó. Ấy đấy, cuối cùng ta đã tìm thấy nó. Hinley kêu lên, túm gáy tôi kéo lại như kéo một con chó. Thiên địa quỷ thần, các ngươi đã thề với nhau ám hại thằng bé. Bây giờ ta mới biết làm sao ta không bao giờ gặp nó ở đâu. Nhưng với sự tiếp sức của quỷ Satan, ta sẽ bắt ngươi phải đốt con dao pha thịt này. Nelly, ngươi đừng có cười ta vì ta vừa mới nhận đầu Kenneth xuống đầm ngựa đen đó. Và hai thì cũng như một thôi, ta muốn giết một đứa nào đó trong bọn bay, chưa làm được điều đó thì ta chưa yên. Nhưng mà tôi không thích dao pha thịt, cậu Henley ạ. Tôi đáp, nó được dùng để thái cá trích đó. Xin cậu bắn tôi còn hơn. Đẩy mày xuống địa ngục còn hơn, cậu nói, và mày sẽ được như thế. Không có luật nào nước Anh này cấm người ta giữ cho nhà mình tử tế hẳn hoi, mà nhà tao thì thật gớm ghiếc, há mồm ra. Cậu cầm con dao trong tay ấn mũi dao vào giữa hai hàm răng tôi, nhưng về phần mình tôi chẳng bao giờ sợ gì lắm những thói bất thường của cậu. Tôi nhổ tuệt và cả quyết là nó có một vị tẩm lợm. Muốn sao thì sao, tôi cũng chả chịu nuốt nó đâu. Ồ, cậu nói và buông tôi ra. Tôi thấy cái thằng quỷ con gớm ghiếc này không phải Harrington. Tôi xin lỗi chị, Nelly nhé. Nếu là Harrington thì nó đáng bị lột ra sống vì tội không chạy đến đón mừng và tội la thét cứ làm như tôi là quỷ sứ không bằng. Đồ cún con dị dạng, lại đây, tao sẽ dạy cho mày lạm dụng một ông bố tốt bị lừa dối. Này, chỉ có nghĩ là thằng bé nếu xẻo tai đi sẽ đẹp hơn không? Một con chó xẻo tai đi sẽ dữ hơn và tôi vốn thích cái gì dữ tợn. Kiếm cho tôi cái kéo, một cái gì dữ tợn và gọn ghẽ. Và lại nâng niu cái đôi tai, đó là làm bộ làm tịch kiểu địa ngục, đó là thói hợm của quỷ sứ. Không có tai, chúng ta cũng đã đủ giống người chán. Im nhóc, im nào. Thôi thì nó là cục cưng của tôi. Xuyệt, lau khô nước mắt đi, của quý, hôn ta đi. Sao, không à? Hôn ta đi, Harrington. Ma bắt mày, hôn ta đi nào. Lạy chúa, dễ thường ta sẽ nuôi một con quái vật như thế này à? Chắc chắn là ta đang sống đây, và ta sẽ bẻ gãy cổ thằng nhãi. Bé Harrington tội nghiệp la hét, cố hết sức dãy đạp trong vòng tay bố và càng gào dữ hơn khi cậu bế nó lên gác và nhấc qua thành lan can. Tôi kêu lên rằng khéo cậu làm cho nó sợ đến lên cơn động kinh mất, rồi chạy tới cứu nó. Khi tôi tới chỗ họ, Hinley đang cúi trên lan can để nghe một tiếng động bên dưới, hồ như quên bẵng mình đang mang gì trong tay. Ai đó? Cậu hỏi khi nghe thấy có người lại gần chân cầu thang. Tôi cũng cúi mình ra phía trước để ra hiệu cho Heathcliff. Tôi nhận ra tiếng chân của gã, đừng tiến nữa. Và đúng lúc tôi rời mắt Harrington thì nó bật người ra đột ngột, thoát khỏi đôi tay thèo đảnh giữ nó và rơi xuống. Chúng tôi hầu như không kịp dùng mình kinh hãi trước khi thấy ra là thằng bé khốn khổ không làm sao cả. Heathcliff tới bên đứa bé đúng vào lúc gai cấn, do một thôi thúc bản năng, gã đã đỡ được đứa bé đang rơi và vừa đặt nó đứng xuống đất, vừa ngước nhìn lên tìm kẻ gây ra tai nạn. Một kẻ keo kiệt vừa bán đi một vé xổ số may mắn lấy 5 shilling để hôm sau thấy là mình đã mất 5.000 shilling. Cũng không thể phô ra một vẻ đờ đẫn hơn gã khi đã nhìn thấy bóng dáng cậu Earnshaw bên trên. Điều đó nói lên, rõ ràng hơn mọi lời lẽ, sự chua xót tột độ về nỗi đã tự biến mình thành công cụ phá ngang cơ hội báo thù cho bản thân. Giá bây giờ trời tối, tôi dám nói vậy, ắt gã đã tìm phương sửa chữa sai lầm bằng cách đập nát đầu Harrington trên bậc cầu thang. Xong chúng tôi đã chứng kiến cảnh cứu nạn và tôi lập tức bế cái báu vật được giao cho mình, ghì chặt vào ngực. Hinley bước xuống đùng đỉnh hơn, tỉnh rượu và ngượng ngùng. Đó là lỗi tại chị đây, Nelly, cậu nói. Đáng lẽ chị phải giữ cho nó khuất mắt, lẽ ra chị phải mang nó đi khỏi tôi. Nó có bị thương ở đâu không? Bị thương? Tôi cáu tiết lên. Nếu nó không chết thì cũng sẽ thành ngớ ngẩn. Ôi, không hiểu làm sao mà mẹ nó dưới mộ không dậy mà xem cậu hành nó. Cậu còn tệ hơn cả quân vô đạo. Ai lại đối xử với giọt máu của chính mình như thế bao giờ? Cậu định sờ vào thằng bé, thấy đã ở trong tay tôi, nó lập tức nín bặt, những tiếng nức nở kinh hãi. Nhưng ngón tay đầu tiên của cha nó vừa chạm vào, nó bèn la thét to hơn trước và giãy giụa như sắp lên cơn co giật vậy. Cậu đừng có dính vào nó, tôi nói tiếp. Nó ghét cậu, mọi người đều ghét cậu, đó là sự thật. Hạnh phúc chưa? Cái gia đình của cậu và cậu đã đến cái nông nỗi hay hớm nhỉ? Ta sẽ còn đi đến nông nỗi hay hớm hơn nữa, Cornelia. Con người lầm đường lạc lối cả cười, lại trở nên cứng rắn. Bây giờ thì chị lẫn nó, xéo đi. Còn Heathcliff,
Mày nghe đây, mày cũng cút đi cho rảnh, đừng để tao túm được và nghe thấy mày. Tao chưa muốn giết chúng mày đêm nay, trừ phi tao đốt cái nhà này đi cũng nên, nhưng đó còn tùy theo sở thích của tao.
Trong khi nói vậy, cậu lấy một chai rượu mạnh nửa lít ở tủ buffet và rót chút ít vào một cái cốc.
Thôi đừng, tôi năn nỉ. Cậu Hinley, hãy rút kinh nghiệm. Nếu cậu chẳng thiết gì đến bản thân nữa thì cũng hãy thương lấy thằng bé xấu số này.
Bất kỳ ai cũng sẽ có ích cho nó hơn ta, cậu đáp.
Thì hãy thương lấy linh hồn của cậu vậy, tôi nói, cố gắng lấy cốc rượu từ tay cậu.
Hơi đâu mà ta thương linh hồn ta. Trái lại, cho nó xuống trầm luân dưới địa ngục để trừng phạt cái đấng tạo sinh ra nó mới thật khoái. Con người báng bổ ấy thốt lên.
Đây là để chúc nó đi tới quỷ xứ cho ngon lành.
Cậu uống chỗ rượu và bực dọc bảo chúng tôi cút đi. Kết thúc mệnh lệnh ấy bằng một chuỗi lời nguyền rủa gớm ghiếc, quá tục tằn, chẳng bỏ nhắc lại hoặc nhớ làm gì. Đáng tiếc là y không thể tự sát bằng rượu được. Heathcliff nhận xét, lẩm bẩm rủa lại như một tiếng vang khi đóng cửa lại.
Y đã làm hết sức mình, song thể trạng y bất chấp. Ông Kenneth bảo ông sẵn sàng đánh cuộc con ngựa cái của mình là y sẽ sống lâu hơn bất kỳ người đàn ông nào ở mé bên này Gimmerton, và phải đến khi thành một kẻ tội lỗi đầu bạc phơ mới xuống mổ, trừ phi có một ngẫu nhiên tốt đẹp nào ngoài lẽ thông thường đổ xuống đầu y. Tôi vào bếp ngồi xuống du con cừu non của tôi ngủ, cứ tưởng Heathcliff đi thẳng đến chỗ chuồng ngựa, xong về sau, hóa ra gã sang mé bên kia cái ghế tủ, gieo mình xuống một chiếc ghế cạnh tường, khuất khỏi lò sưởi và nằm im. Tôi đang đu đưa Hareton trong lòng và âm a một bài hát mở đầu bằng đêm khuya tiếng trẻ khóc than, dưới mổ thao thức mẹ nằm mẹ nghe. Thì Kathy, cô đã lắng nghe tiếng huyên náo từ trên buồng mình, thò đầu vào thì thào.
Có một mình chị thôi phải không Nelly?
Phải, cô ạ, tôi đáp.
Cô vào lại gần chỗ lò sưởi, đồ rằng cô sắp sửa nói gì, tôi ngước lên. Vẻ mặt cô như bối rối, lo âu, đôi môi hơi hé mở như định nói, và cô hít một hơi nhưng nó thoát ra không thành lời mà thành một tiếng thở dài. Tôi tiếp tục hát, chưa quên được hành vi ban nãy của cô.
Heathcliff đâu rồi?
Cô nói, cắt ngang câu hát của tôi.
Làm công việc của nó ở chuồng ngựa, tôi trả lời.
Gã không cải chính, có lẽ gã đã ngủ thiếp đi, lại im lặng hồi lâu, trong khi đó tôi thấy một vài giọt nước mắt từ má Catherine rỏ xuống sàn đá.
Phải chăng cô ân hận vì cách xử sự đáng xấu hổ của mình? Tôi tự hỏi, thế thì là một điều mới lạ đấy, nhưng cứ để tùy cô ấy đi vào vấn đề, tôi sẽ chẳng giúp cô đâu.
Không, cô chẳng mấy cảm thấy lo phiền về bất kỳ chuyện gì chứ những gì liên quan đến bản thân.
Ôi, lạy Chúa! Cuối cùng cô kêu lên, sao mà tôi khổ sở thế này?
À, thương nhỉ, tôi nhận xét, thật khó mà làm vừa ý cô, nhiều bạn như thế và ít phải lo như thế mà vẫn chưa bằng lòng.
Nelly, liệu chị có giữ kín cho tôi một điều bí mật không?
Cô nói tiếp, quỳ xuống bên cạnh tôi và ngước đôi mắt đầy sức quyến rũ hướng vào mặt tôi một cái nhìn đủ ma lực để dập tắt sự cáu giận. Dù là khi người ta có mọi lý do trên đời để nổi nóng.
Có bõ để giữ kín không?
Tôi hỏi, bớt hờn dỗi hơn.
Hẳn chứ, nó giày vào tôi và tôi phải thổ lộ ra. Tôi muốn biết mình nên làm thế nào. Hôm nay Edgar Linton đã ngỏ lời muốn lấy tôi và tôi đã trả lời.
Bây giờ, trước khi tôi cho chị biết tôi đã nhận lời hay từ chối, chị bảo tôi đáng ra nên trả lời như thế nào?
Thật tình của Catherine, làm sao mà tôi biết được? Tôi đáp,
nói cho đúng, xét cái tích cô đã trình diễn chiều nay trước mặt cậu ta, thì tôi có thể nói nên từ chối là khôn ngoan. Vì cậu ta hỏi cô sau khi chuyện đó xảy ra, thì cậu ta phải ngu xuẩn hết chỗ nói, hoặc là phải là một kẻ rồ dại liều lĩnh.
Nếu chị nói vậy thì tôi sẽ chả kể thêm gì nữa.
Cô cáu kỉnh đáp lại và đứng dậy.
Tôi đã nhận lời Nelly ạ. Nhanh lên, nói xem tôi có sai lầm không.
Cô đã nhận lời.
Thế thì có bàn cãi nữa cũng ích gì.
Cô hẹn ước và không thể nuốt lời.
Nhưng chị có nói xem đáng ra tôi có nên làm thế không? Nói đi.
Cô kêu lên, giọng bực tức, hai tay chà vào nhau và mày cau lại.
Có nhiều điều phải xét trước khi có thể trả lời câu hỏi ấy thỏa đáng.
Tôi nói giọng dạy đời.
Trước hết, cô có yêu cậu Edgar không đã?
Ai mà có thể không yêu được?
Tất nhiên là có.
Cô trả lời.
Kế đó tôi bắt cô qua cuộc vấn đáp sau đây.
Đối với một cô gái 22 tuổi như tôi, làm thế đâu phải là thiếu suy xét.
Tại sao cô yêu cô ấy, cô Kathy?
Hỏi dớ dẫn, tôi yêu, thế là đủ.
Đủ thế nào được, cô phải nói tại sao.
Thôi được, vì anh ấy đẹp trai và ở bên anh ấy thật thú vị.
Hỏng, tôi bình luận.
Và vì anh ấy trẻ trung vui vẻ.
Vẫn hỏng.
Và vì anh ấy yêu tôi.
Đến điểm này thì vô thưởng vô phạt.
Và anh ấy sẽ giàu có.
Và tôi thích là đệ nhất phu nhân của cả vùng. Tôi sẽ tự hào về một người chồng như vậy. hỏng hơn tất cả. Và bây giờ hãy nói cô yêu cậu ta như thế nào.
Như bất kỳ ai đang yêu. Nelly, chị thật ngớ ngẩn.
Chẳng ngớ ngẩn tí nào đâu, trả lời đi.
Tôi yêu lớp đất dưới chân anh ấy, và không khí trên đầu anh ấy, và mọi thứ anh ấy chạm tay vào, và mọi lời anh ấy nói. Tôi yêu mọi vẻ của anh ấy, mọi hành động của anh, toàn bộ và tất cả con người anh. Thế đấy.
Nhưng tại sao?
Này, chị đang biến chuyện này thành trò đùa. Thế thì tệ thật, đối với tôi đây đâu phải chuyện đùa.
Cô gái nói, cau có và quay về phía lò sưởi.
Tôi tuyệt nhiên không đùa cô Catherine ạ. Tôi đáp, cô yêu cậu Edgar vì cậu ta đẹp trai này, vui vẻ, trẻ trung này, giàu có này, vì cậu yêu cô. Dẫu sao thì điểm cuối cùng coi như vô bổ. Không có điều kiện đó, có thể cô vẫn yêu cậu ấy cũng nên. Và có nó, có khi cô vẫn không yêu, trừ phi cậu ta có bốn điều hấp dẫn trên.
Phải nói cho đúng thì thế đấy. Tôi sẽ chỉ thương hai anh ấy, có khi còn ghét là đằng khác nếu anh ấy xấu xí và quê mùa.
Nhưng trên đời còn có nhiều chàng trai trẻ khác cũng đẹp, lại giàu có thể còn đẹp trai hơn, giàu hơn cậu ấy nữa. Có gì ngăn cô không yêu họ?
Nếu có những người như thế, thì họ ở tận đâu tôi không hề gặp, tôi chưa hề thấy ai như Edgar.
Cô có thể gặp một người nào đó như thế, và người ấy sẽ không cần thiết là đẹp trai, là trẻ và có thể cũng không giàu.
Người ấy bây giờ đang trẻ đẹp, giàu và tôi chỉ cần biết hiện tại thôi.
Tôi muốn chị nói cho thấu tình đạt lý cơ.
À, thế thì gọn chuyện. Nếu cô chỉ cần biết hiện tại thôi thì hãy lấy cậu Linton.
Việc đó tôi không cần chị cho phép, tôi sẽ lấy anh ấy. Tuy nhiên chị vẫn chưa cho tôi biết là tôi làm thế có phải hay không.
Hoàn toàn phải, nếu như người ta lấy nhau chỉ vì hiện tại là phải. Và bây giờ ta hãy thử nghe xem cô khổ sở vì cái nỗi gì. Cô sẽ hài lòng, ông bà già bên kia chắc không phản đối, tôi nghĩ thế. Cô sẽ thoát khỏi một gia đình lộn xộn chán ngắt để vào một gia đình giàu có đàng hoàng. Và cô yêu Edgar, Edgar yêu cô. Mọi chuyện xem ra đều êm thấm, dễ dàng, còn trở ngại chỗ nào?
Ở đây, và ở đây. Catherine trả lời, một tay vỗ vào trán, tay kia vào ngực. Bất kỳ chỗ nào linh hồn đang sống. Trong linh hồn, trong tim tôi tin chắc là mình sai lầm.
Thật là rất lạ đấy. Tôi cũng không hiểu ra sao nữa.
Đó là điều bí mật của tôi. Nhưng nếu chị không chế giễu tôi thì tôi sẽ cắt nghĩa cho chị nghe. Tôi không giải thích được rõ ràng đâu. Xong tôi sẽ cố sao cho chị cảm thấy được cái tôi thấy như thế nào.
Cô lại ngồi xuống cạnh tôi, vẻ mặt trở nên buồn hơn và nghiêm nghị hơn. Đôi bàn tay đan vào nhau run lên.
Nelly, chị có bao giờ mơ thấy những giấc mơ quái dị không?
Cô đột ngột nói sau vài phút suy nghĩ.
Có, thỉnh thoảng, tôi trả lời.
Tôi cũng thế. Trong đời tôi đã mơ những giấc mơ còn lại mãi với mình sau này và làm thay đổi những ý niệm của mình. Những giấc mơ đó đã xuyên thấm khắp người tôi như rượu hòa vào nước, làm biến đổi màu sắc tâm trí tôi. Và đây là một trong những giấc mơ ấy. Tôi sẽ kể chị nghe. Nhưng mà liệu đấy, đừng có mà cười ở bất kỳ đoạn nào.
Ôi, đừng cô Catherine, tôi kêu lên.
Chả cần hú hồn ma vào mộng lên để quấy rối, chúng ta cũng đủ ảm đạm chán rồi. Thôi nào, hãy vui lên cho đúng với bản chất của mình. Hãy nhìn Harrington đây, nó chẳng mơ cái gì buồn thảm cả. Nó mỉm cười trong mê ngủ mới dịu dàng làm sao.
Phải, và bố nó trong cô đơn nguyền rủa mới dịu dàng làm sao. Tôi chắc chị còn nhớ anh ấy hồi niên thiếu, thật y hệt như thằng mũ mĩnh này, cũng bé bỏng và ngây thơ gần như thế.
Dù sao Nelly ạ, tôi cũng sẽ bắt chị phải nghe. Không dài đâu, với lại nay tôi chẳng sao vui được.
Tôi không nghe đâu.
Tôi vội vàng nhắc lại. Hồi ấy tôi rất dị đoan về chuyện mộng mị và bây giờ vẫn thế. Và trong dáng vẻ Catherine có một hắc khí khác thường, khiến tôi sợ một cái gì khiến tôi có thể suy ra một lời tiên đoán nhìn thấy một tai họa dễ sợ. Cô phật ý nhưng không nói tiếp. Lát sau như chuyển sang một đề tài khác, cô lại bắt đầu.
Chị Nelly, giá tôi có ở trên thiên đàng, tôi vẫn khổ sở cực kỳ.
Bởi vì cô không đáng được lên trên đó, tôi đáp. Mọi kẻ có tội hết thảy khổ sở trên thiên đàng.
Nhưng không phải vì thế. Có lần tôi đã mơ thấy mình trên đó.
Tôi xin nói với cô là tôi không nghe chuyện mộng mị của cô đâu, cô Catherine. Tôi đi ngủ đây.
Tôi lại ngắt lời.
Cô cười và giữ tôi ngồi xuống, vì thấy tôi là một cử chỉ định rời ghế.
Chuyện có gì đâu, cô kêu lên. Tôi chỉ định nói thiên đường xem ra không phải là chốn yên ấm cho tôi. Và tôi khóc đến nát lòng đòi trở về trần gian.
Thế là các thiên thần giận dữ đến nỗi họ lẳng tôi xuống giữa đám cây thạch nam trên đỉnh đồi gió hú. Đến đây tôi tỉnh dậy khóc nức nở vì vui mừng. Giấc mơ này cũng thích hợp để giải thích điều bí mật của tôi như giấc mơ nọ. Tôi chả phận sự gì phải lấy Edgar Linton, cũng chả có phận sự gì ở trên thiên đường.
Và nếu như cái con người độc ác ấy trong nhà không đem Heathcliff xuống đất đen, như thế thì ắt tôi đã không màng đến chuyện ấy. Bây giờ mà lấy Heathcliff thì mất cả danh giá, nên anh ta sẽ chẳng bao giờ biết là tôi yêu anh ta đến thế nào. Tôi yêu anh ta không phải vì đẹp trai, chị Nelly ạ, mà vì anh ta yêu bản thân tôi hơn cả tôi. Dù bằng chất gì đi nữa thì tâm hồn Heathcliff và tâm hồn tôi vẫn là một. Còn tâm hồn Linton khác hẳn, như ánh trăng khác luồng chớp lóe, hoặc như băng giá khác lửa hồng. Trước khi đoạn diễn từ này kết thúc, tôi đã cảm thấy Heathcliff đâu đây. Nhận thấy một thoáng chuyển động nhẹ, tôi quay lại thấy gã từ chiếc ghế băng đứng dậy lặng lẽ lẻn ra ngoài. Gã đã lắng nghe đến đoạn Catherine nói là nếu lấy gã thì mất cả danh giá. Rồi chẳng thiết ở lại nghe thêm nữa. Cô bạn ngồi dưới đất, bị lưng chiếc ghế tủ che khuất, không nhận thấy gã có mặt cũng như bỏ đi. Nhưng tôi thì giật mình và bảo cô im. Tại sao? Cô hỏi sợ sệt nhìn quanh. Joseph đến đây. Tôi trả lời, chụp đúng lúc tiếng xe bò lăn bánh trên đường và Heathcliff sẽ cùng vào với lão. Có khi cậu ta đang ở cửa ngay lúc này cũng nên. Ồ, có đứng ở cửa anh ấy cũng chẳng nghe thấy tôi nói gì. Cô nói, chị đưa Harrington cho tôi mà làm bữa tối, rồi lúc nào xong mời tôi vào ăn với. Tôi cần đánh lừa lương tâm đang áy náy của mình và cần tin rằng Heathcliff không biết gì về những chuyện này. Anh ta chả biết gì, phải không nhỉ? Anh ta không biết đang yêu nghĩa là thế nào, có phải không? Tôi thấy chẳng có lý do gì mà cậu ta lại không biết như cô, tôi đáp. Và nếu Heathcliff chọn phải cô thì cậu ta sẽ là kẻ bất hạnh nhất mà đã từng sinh ra đời. Cô trở thành bà Linton, một cái là cậu ta mất cả bạn, cả tình yêu, mất sạch. Cô đã tính đến chuyện cô sẽ chịu đựng sự chia lìa như thế nào và cậu ta sẽ chịu đựng sự chia lìa như thế nào chưa? Bởi vì cô Catherine ạ. Anh ấy hoàn toàn đơn côi, chúng tôi phải chia lìa. Cô kêu lên với một âm sắc phẫn nộ. Xin hỏi, ai sẽ chia lìa chúng tôi? Kẻ đó sẽ chịu số phận của Milo. Chú thích, theo thần thoại Hy Lạp, Milo là một lực sĩ định tẽ đôi một cây bị nứt, nhưng bị kẹt trong đó và sau đấy bị chó sói ăn thịt. Chừng nào tôi còn sống thì sẽ không có thể có chuyện ấy được, chị Nelly ạ. Không một vật hữu sinh hữu tử nào có thể làm được điều ấy. Mọi chàng Linton trên trái đất này có thể tan ra thành hư không trước khi tôi thuận tình bỏ mặc Heathcliff. Ừ, tôi không định nói thế, đấy không phải là điều tôi muốn nói. Tôi sẽ không làm bà Linton nếu người ta đòi cái giá ấy. Đối với tôi, Heathcliff trước đã là thế nào, sau sẽ vẫn là thế ấy, suốt đời. Edgar chỉ ít sẽ phải dũng bỏ ác cảm đi mà dung nhận anh ấy. Edgar sẽ như thế khi biết tình cảm thật của tôi đối với anh ấy. Nelly, bây giờ em hiểu rồi, chị nghĩ em là một con khốn nạn ích kỷ chứ gì. Song chị có bao giờ nghĩ rằng như Heathcliff và em lấy nhau thì chúng ta sẽ khỏi ăn may không? Trong khi nếu em lấy Linton thì em có thể giúp Heathcliff mọc mũi sủi tăm lên và thoát ra khỏi uy quyền của ông anh trai em. Bằng tiền của chồng cô ư cô Catherine? Tôi hỏi. Cô sẽ thấy cậu ta không dễ bảo như cô tính toán đâu. Và mặc dầu tôi không có phận sự phán xét, tôi nghĩ rằng đây là điều xấu nhất trong những động cơ thúc đẩy cô muốn làm vợ cậu Linton mà cô nêu ra. Không xấu đâu, cô cãi lại, đó là động cơ tốt nhất. Những lý do khác chỉ là thỏa mãn những ý ngông của em thôi. Và vì lợi ích của Edgar nữa, đó cũng là để thỏa mãn cậu ta. Còn đây, vì lợi ích của một con người thâu tóm trong bản thân anh ta, cả như tình cảm của em đối với Edgar lẫn bản thân em. Em không diễn đạt được điều đó, song chắc chắn là chị và mọi người đều hiểu rằng có hoặc ắt phải có một sự hiện hữu của ta bên ngoài ta. Tạo hóa sinh ra em để làm gì nếu như em hoàn toàn bị chứa trong cái vỏ xác này? Những cơ cực lớn của em trong thế gian này là những cơ cực của Heathcliff. Em đã theo dõi và cảm thấy từng nỗi cơ cực ấy từ đâu. Lẽ sống lớn nhất của em là bản thân anh ấy. Nếu tất cả mọi người khác chết mà anh ấy còn, thì em sẽ còn tiếp tục tồn tại. Nếu tất cả mọi người khác còn mà anh ấy mất, thì vũ trụ sẽ thành một cái gì hết sức xa lạ và em sẽ không còn có vẻ như một bộ phận của nó. Tình yêu của em đối với Linton giống như cây trong rừng. Thời gian sẽ làm nó thay đổi, em biết thế, như mùa đông sẽ làm cây thay đổi. Còn tình yêu của em đối với Heathcliff thì tựa như những tảng đá vĩnh cửu bên dưới, một nguồn vui chẳng mấy biểu lộ nhưng cần thiết. Chị Nelly, em là Heathcliff, anh ấy bao giờ cũng ở trong tâm trí em. Không phải là như một niềm vui thú, cũng như em không phải bao giờ cũng là một thích thú cho bản thân, mà như là hiện thể của chính em vậy. Cho nên đừng có nói đến chuyện chúng em xa lìa nhau nữa nhé, điều ấy không thể có được và... Cô ngừng lại và giấu mặt vào những nếp áo của tôi, nhưng tôi hất mạnh ra, tôi thật sốt ruột với sự dồ dại của cô. Cô ạ, nếu tôi vỡ ra được một nghĩa nào trong những lời vô nghĩa của cô, tôi nói, thì nó chỉ khiến tôi tin chắc rằng cô không biết gì về những bổn phận cô phải gánh vác khi lấy chồng, hoặc giả cô là một cô gái đổi bại vô hạnh. Nhưng rồi đừng quấy rầy tôi với những điều bí mật gì nữa, tôi không hứa giữ kín đâu. Chị sẽ giữ kín điều vừa rồi chứ? Cô hỏi thêm tha thiết.
Không, tôi không hứa mà, tôi nhắc lại.
Cô đang định gặng thêm thì Joseph vào, chấm dứt cuộc trò chuyện giữa chúng tôi.
Catherine kéo ghế mạnh vào một góc, ẵm Hatton trong khi tôi làm bữa ăn đêm.
Nấu nướng xong, lão bạn người làm bèn cãi vã với tôi xem ai phải đem một ít đến cho cậu chủ Hinley, và mãi đến lúc thức ăn gần nguội mới ngã ngũ. Chúng tôi đi đến chỗ thống nhất là cứ để nếu cậu cần thì cậu khắc hỏi, vì chúng tôi rất sợ phải ra mắt cậu khi cậu đã rút vào cố thủ một mình được một lúc.
Thế còn cái thằng vô tích sự ấy, giờ này làm sao chưa ở đồng về? Nó làm cái gì?
Đủ đại nãn, lão già hỏi, nhìn quanh tìm Heathcliff.
Để tôi gọi, tôi đáp. Cậu ta ở chuồng ngựa, tôi chắc thế. Tôi đi gọi nhưng không thấy y trả lời. Khi trở về, tôi thì thầm với Catherine rằng tôi dám chắc gã đã nghe thấy phần lớn những điều cô nói.
Tôi kể là đúng lúc cô đang phàn nàn về cách xử sự của anh trai cô đối với gã, tôi thấy gã rời khỏi bếp như thế nào. Cô chồm dậy rất hốt hoảng, quẳng Harrington trên ghế tủ và chạy đi đích thân tìm bạn. Không kịp suy xét xem tại sao mình lại cuống lên thế, hoặc câu chuyện của cô có thể tác động đến gã như thế nào. Cô vắng mặt lâu đến nỗi Joseph đề nghị không chờ thêm nữa. Lão tinh quái đoán rằng họ lánh đi để khỏi phải nghe những lời ban phước chàng giang đại hải của lão. Họ khớ xấu xa để làm mọi cung cách năng nhăng, lão khẳng định vậy. Và nhân danh họ, đêm ấy lão thêm một khúc nguyện đặc biệt vào bài kinh cầu dài 15 phút trước bữa ăn. Và hẳn đã gắn tiếp một đoạn nữa vào cuối nếu cô chùi nhỏ không chạy bổ vào. Hớt hải xe, lão chạy nhanh xuống mạn cuối đường xem Heathcliff lang thang ở đâu, tìm cho ra và bắt gã trở về ngay tức khắc. Tôi cần nói, tôi phải nói chuyện với anh ta trước khi lên gác, cô nói. Cổng mở toang, anh ta ở đâu đó ngoài tầm tai nghe, vì anh ta không trả lời, mặc dầu tôi gào to hết sức mình trên bãi nhốt súc vật. Thoạt đầu Joseph phản đối, nhưng cô quá nghiêm, không cho phép cãi lại, nên cuối cùng lão đội mũ lên đầu, lẩm bẩm đi ra. Trong khi đó Catherine đi đi lại lại trên sàn, ca cẩm. Anh ta đi đâu? Không biết anh ta có thể ở chỗ nào nhỉ? Em đã nói gì chị Nelly? Em quên mất rồi, phải chăng anh ấy bực thái độ cáu gắt của em lúc chiều? Trời, chị hãy bảo cho em xem em đã làm gì khiến anh ấy buồn. Em lại chửi anh ấy về, em lại chửi anh ấy về.
Có gì đâu mà rộn lên thế, tôi nói to, tuy chính mình cũng không yên tâm. Chuyện vặt thế mà cô cũng sợ, cứ cho là Heathcliff đi dạo ngắm trăng trên đồng hoang, hay thậm chí đang hờn dỗi nằm trong kho chứa cỏ, không muốn nói chuyện với chúng ta. Thì đó đâu phải là chuyện gì quan trọng khiến ta phải hốt hoảng. Tôi cam đoan cậu ta đang làng vàng ở đó, để xem tôi có lùng ra cậu ta không nào. Tôi đi lùng sục lần nữa, không có kết quả, và cuộc tìm của Joseph cũng kết thúc như vậy. Cái thằng danh con lung tung năng thang càng ngày càng hư đốn. Lão vừa bước vào vừa nhận xét, ló để cổng ngỏ, mở toang ra và con ngựa con của cô Cathy đã dập nát hai lúa mì rồi. Rồi lại dấn qua nhảy đại vào chuồng cỏ. Rồi thế nào mai cậu chủ cũng na nối om thòm cho mà xem. Mà cậu ý làm thế là phải. Hiện thân đức kiên nhẫn đối mấy dưỡng cái đồ bừa bãi bị ổi như thế. Cậu ý chính thì hiện thân đức kiên nhẫn, cơ mà cậu ý sẽ không mãi được đâu. Rồi các người xem, các người đừng có tự dưng tự nành dồn cậu ý điên đầu nên.
Lão có tìm thấy Heathcliff không đổi con lừa? Catherine ngắt lời lão. Lão có đi tìm anh ấy như tôi bảo không?
Tôi thà đi tìm con ngựa còn hơn, lão đáp.
Thế còn có nghĩa lý hơn, dưng mà tôi chả thể tìm ngựa cũng như người trong một đêm dư thế này. Đèn kịt dư trong cây úng khó ý, và Heathcliff thì đâu có phải cái thằng nghe thấy tôi hút sáo một cái là chạy đến, xem ra Miko thì nó đỡ lặng tai hơn đấy. Đêm mùa hè như thế quả là tối thật, những đám mây như luôn nổi sấm và tôi bảo tất cả ngồi yên trong nhà thì hơn. Đêm mưa sắp tới chắc chắn sẽ khiến gã phải về nhà, không lôi thôi gì nữa. Tuy nhiên tôi không dỗ cho Catherine yên tâm được, cô cứ lang thang đi đi lại lại từ cổng trại tới cửa nhà. Trong trạng thái kích động không sao bình tâm lại được, cuối cùng cô cắm vị trí cố định ở một mé đường gần đường cái. Tại đó bất chấp những lời cằn nhằn của tôi và tiếng sấm ì ầm cùng những giọt mưa lớn bắt đầu lộp bộp quanh mình, cô cứ đứng lì, thỉnh thoảng lại cất tiếng gọi rồi lắng nghe và cuối cùng òa ra tiếng khóc không giấu giếm. Cô khóc còn dữ hơn cả Hareton hoặc bất kỳ đứa trẻ nào lên cơn hơn. Khoảng nửa đêm khi chúng tôi vẫn còn thức, cơn giông đến lồng lộn ầm ầm trên đồi, gió cuồng, sấm dữ và không biết gió hay sét đã chẻ đôi một cái cây ở góc tòa nhà. Một cành cây lớn rời ngang mái, đánh gục một phần ống khói ở đằng đông, làm đá và mồ hóng rơi rào rào xuống bếp. Chúng tôi tưởng một luồng sét đánh vào giữa nhà, Joseph quỳ sụp xuống xin Chúa nhớ đến tù trưởng Noah. Chú thích, được Thượng Đế báo trước nạn đại hồng thủy, Noah đóng sẵn con thuyền chở gia đình và các súc vật mỗi loài, mỗi cặp để bảo toàn giống nòi, theo Kinh Thánh Sáng Thế Ký chương 6. Chúng tôi tưởng một luồng sét đánh vào giữa nhà, Joseph quỳ thụp xuống xin Chúa nhớ đến tù trưởng Noah và Lot. Chú thích, Lot là cháu Abraham cũng được Thượng Đế nhớ đến khi hủy diệt thành phố Sodom xấu xa đổi bại và báo cho ra khỏi đó trước lúc thực hiện sự trừng phạt. Riêng vợ Lot vì ngoái lại nhìn bị biến thành một cột muối, theo Kinh Thánh Sáng Thế Ký chương 19. Và như trong thời xưa, hãy thương người chính trực trong khi trừng phạt kẻ vô đạo. Tôi láng máng cảm thấy hẳn đây là một phán quyết đối với chúng tôi. Trong ý nghĩ của tôi, Jonah... Chú thích, Jonah bị phạt vì trái lệnh Chúa, 3 ngày đêm nằm trong bụng một con cá, theo Kinh Thánh Jonah chương 1. Tôi láng máng cảm thấy hẳn đây là một phán quyết đối với chúng tôi. Trong ý nghĩ của tôi, Jonah ở đây là cậu ơn so và tôi lay quả đấm cửa hăng hùng của cậu để chắc chắn là cậu còn sống. Cậu trả lời đủ nghe bằng một câu khiến lão bạn tôi càng gầm gừ to hơn rằng có thể phân biệt rõ ràng các vị thánh như lão ta với những kẻ có tội như cậu chủ. Nhưng cơn động trời qua đi trong vòng 10 phút, tất cả chúng tôi không ai việc gì, chỉ Kathy bị ướt như chuột lột vì một mực không chịu chú, cứ đứng không khăn, không mũ, để tóc trần vào quần áo mặc sức hứng mưa. Cô bước vào nằm lên trước ghế tủ, cứ ướt sũng như thế, hai tay che mặt quay vào lưng ghế. Chà cô, tôi kêu lên sờ vào vai cô. Cô cố tình muốn chết đấy phải không? Cô có biết mấy giờ rồi không? 12 giờ rồi. Nào, về giường ngủ thôi, hoài công mà đợi cái thằng rủ dại ấy làm gì, chắc nó đi Gimbleton và giờ đây ở lại đấy rồi. Nó đoán là khuya thế này hẳn chúng ta chả đợi nó nữa, chỉ ít nó cũng đoán là chỉ có cậu Hinley thức và nó thà lánh đi còn hơn là để cậu chủ ra mở cửa. Không, không, lo đâu có ở Gimbleton, Joseph nói. Nếu nó có làm rơi đáy một cái hố bùn, tôi cũng chả nấy gì nằm nạ. Cái cơn nôi phong này đâu phải bỗng dưng mà lùi dây, và tôi muốn biểu cô phải nịu chừng đấy, lần sau chắc là đến lượt cô. Xin trời vì tất cả, mọi cái đều góp sức tốt lành cho những người được chọc nóc tách ra khói rác dưới á. Các người cũng biết thánh thư đã nói gì đấy, và lão bắt đầu trích các văn bản khác nhau, quy chiếu đến những chương và những câu mà chúng tôi có thể tìm ra lời dẫn. Sau khi uổng công này thì cô gái bứng bỉnh đứng dậy chút bỏ bộ quần áo ướt. Tôi bỏ mặc Joseph thuyết giáo và Kathy run lập cập bế Hilton về giường. Nó ngủ say như thể quanh nó ai nấy đã đều ngủ yên. Tôi nghe thấy Joseph sau đó còn đọc kinh một lát rồi nhận ra bước chân chậm chạp của lão trên chiếc thang. Sau đó tôi ngủ thiếp đi. Khi xuống nhà muộn hơn thường lệ chút ít, nhờ những tia mặt trời xuyên qua những kẽ nứt cửa chớp, tôi nom thấy cô Catherine vẫn ngồi nguyên cạnh lò sưởi. Cửa ra vào chính sảnh cũng hé mở, ánh sáng tràn vào từ những cửa sổ không đóng. Hinley đã ra khỏi phòng mình và đứng ở bếp, bơ phờ, ngái ngủ. Em đau thế nào, Kathy? Khi tôi vào, cậu ta đang nói vậy. Trông em thiểu não như con chó chết đuối ấy. Tại sao em lại ủ rũ và tái nhợt ra thế, em bé? Em bị ướt, cô miễn cưỡng trả lời. Và em lạnh, có thế thôi. Chào, cô ấy ương lắm. Tôi kêu lên khi nhận thấy cậu chủ khá điềm đạm. Cô ấy bị trận mưa tối qua làm ướt sũng, thế rồi ngồi suốt đêm, tôi không tài nào bảo cô ấy động đậy được. Cậu ơn so nhìn chúng tôi ngạc nhiên. Suốt đêm, cậu nhắc lại, cái gì khiến nó không ngủ? Chắc không phải vì sợ sấm sét chứ? Hết giống mấy tiếng đồng hồ rồi còn gì? Cả hai chúng tôi đều không muốn nhắc đến sự vắng mặt Heathcliff, chừng nào còn có thể giấu được, cho nên tôi trả lời là không hiểu làm sao cô ấy lại dở chứng ngồi thức đêm như vậy, còn cô thì chẳng nói gì. Buổi sáng mát lạnh, tôi kéo cửa mắt cáo và lập tức căn phòng tràn ngập những mùi hương dịu ngọt từ vườn bay vào, nhưng Catherine gắt gỏng bảo tôi, Ellen, đóng cửa sổ lại, tôi đang rét chết người đây này. Và giang cô va vào nhau dập cập trong khi cô co ro sát lại gần hơn đống than đã gần tàn. Nó ốm rồi, Hinley cầm cổ tay cô nói, ta chắc vì thế mà không đi ngủ. Quý tha ma bắt, ta không muốn lại có thêm tật bệnh đến làm phiền ta ở đây nữa, mày ra mưa làm cái quái gì? Chạy theo dai dư mọi khí chứ còn làm gì, Joseph quang quác lợi dụng lúc chúng tôi ngập ngừng đi thọc cái lưỡi độc địa của lão vào. Cậu chủ à, ví dư tôi nào cậu, thì tôi cứ sập bén cửa vào mặt chúng, chả nuôi thôi gì hết. Không ngày nào cậu đi vắng mà cái tên mèo đực Ninton không đến đây. Và cái cô Nelly này, con gái con đứa mới hay hớm làm sao. Cô ấy ngồi ở bếp chở cậu về, và hễ cậu vào cửa bên này thì thằng cha chuồn ra cửa bên kia, rồi thì phía mình. Cô tiểu thư của chúng ta cũng đi răng hoa, thật đức hạnh gớm. Sau 12 giờ đêm còn sẫm sọt giữa đồng Mỹ cái thằng quý sư di gan rồ dại, khốn kiếp Heathcliff. Họ tưởng tôi mù, nhưng mà không, tôi chả có mù tí nào đâu. Tôi lòm thấy gã Ninton cá núc đến lẫn núc về, và tôi lòm thấy cô. Hướng bài đít cua của lão vào tôi. Cô chả được tích sự gì, đồ phù thì bẩn thỉu. Dính ngóng và nao vào trong nhà báo ngay khi nghe tiếng chân mưa của cậu chụp nục cục trên đường. Im đi, đồ nghe trộm, cô Catherine kêu lên. Đừng có dở thói lão xược trước mặt ta. Hôm qua Edgar Linton tình cờ đến mà thôi. Anh Hinley và chính em bảo cậu ta về vì em biết anh đang say, hẳn không thích gặp cậu ta.
Mày nói dối, Kathy, rành thế. Anh trai cô đáp, và mày là một con ngốc chết dẫm. Nhưng bây giờ thì thấy kệ Linton. Nói cho anh nghe, đêm qua mày có đi với Heathcliff không? Nói thật đi, mày không việc gì phải sợ làm hại nó. Mặc dù tao vẫn ghét nó như mọi khi, nhưng mới đây nó đã giúp tao một điều tốt, khiến lương tâm tao ngại ngùng không đỡ bẻ gãy cổ nó. Để ngăn chặn điều đó khỏi xảy ra, ngay sáng nay tao sẽ đuổi cổ nó đi. Và sau khi nó đi rồi, tao khuyên tất cả các người hãy coi chừng, tao sẽ chỉ dễ dàng cáu bẳn với các người thôi.
Đêm qua em không hề gặp Heathcliff. Catherine đáp, bắt đầu thổn thức đau đớn. Nếu anh đuổi cậu ấy ra khỏi nhà thật thì em sẽ đi với cậu ấy. Thế nhưng anh chả còn cơ hội mà đuổi cậu ấy nữa đâu. Có lẽ cậu ấy đã đi mất rồi. Đến đây cô òa lên khóc không kiềm chế được nỗi buồn khổ. Và những câu sau nghẹn lại không thốt lên thành tiếng. Hinley trút lên cô hàng ngàn lời chửi rủa khinh bỉ và lệnh cô ra khỏi phòng. Kẻo rồi cô sẽ không phải vô cớ mà khóc. Tôi ép cô nghe theo. Và tôi đã chứng kiến một cảnh không thể quên khi đưa cô về tới phòng. Cô lồng lộn làm tôi sợ chết khiếp. Tôi ngỡ cô đang hóa điên và tôi lại van Joseph đi mời bác sĩ.
Hiện tượng này chứng tỏ cô đã chớm mắc chứng sảng loạn. Ông Kenneth vừa thấy cô đã tuyên bố là cô lâm bệnh nguy kịch lên cơn sốt nóng. Bác sĩ trích máu cô và dặn tôi cho cô ăn nước sữa, cháo loãng. Cẩn thận đừng để cô lao xuống thang gác hoặc ra ngoài cửa sổ. Rồi ông ra về vì ông có khá nhiều việc phải làm trong xứ đạo này. Nơi đây khoảng cách bình thường giữa nhà này nhà kia là 2-3 dặm. Mặc dầu không thể nói tôi là một khán hộ mát tay mà Joseph cùng cậu chủ cũng chẳng hơn gì. Mặc dầu bệnh nhân của chúng tôi thật ngấy ngà, ương ngạnh đến tột độ, cô vẫn qua khỏi. Nói đúng ra bà Linton đã đến thăm chúng tôi nhiều lần, chấn chỉnh mọi thứ, của trách và chỉ bảo cả lũ chúng tôi. Đến khi Catherine hồi phục, bà lại nài nỉ xin đưa cô sang Upthorpe ăn dưỡng và bọn tôi rất biết ơn bà về sự giải thoát ấy. Nhưng bà già tội nghiệp thì có lý do để ân hận về lòng tốt của mình vì cả hai vợ chồng đều lây sốt và chết cách nhau ít ngày. Cô tiểu thư trở về với chúng tôi ngược ngạo hơn, dễ cáu hơn và kiêu kỳ hơn bao giờ hết. Từ cái tối mưa rông sấm sét ấy, không có tin gì về Heathcliff cả. Và một hôm chẳng may cho tôi khi bị khiêu khích quá đáng, tôi đã đổ tại cô nên Heathcliff mới đi mất. Mà đúng là thế thật, như cô thừa biết. Từ đấy, trong mấy tháng, cô thôi không giao tiếp gì với tôi, ngoại trừ trong quan hệ chủ tớ đơn thuần. Joseph cũng bị tẩy chay. Lão nhưng muốn nghĩ sao nói vậy và lên lớp cô như đối với một đứa bé gái, mà cô thì tự cho là mình đã là người lớn, là cô chủ của bọn tôi, và nghĩ rằng trận ốm vừa rồi cho cô cái quyền được đòi hỏi, được đối xử ân cần. Với lại bác sĩ đã dặn không nên làm trái ý cô nhiều, phải để cô được theo ý mình. Và dưới mắt cô, bất kỳ ai dám đứng dậy phản đối cô cũng kể như phạm tội mưu sát cô. Cô này tránh cậu Earnshaw cùng bạn bè cậu, và anh trai cô được Kenneth nhắc nhở lại sợ cô hay lên cơn sau những lúc nổi khùng nên đã để cô đòi gì được nấy và thường tránh làm trầm trọng thêm tính khí nóng như lửa của cô. Cậu có phần quá dễ dãi chiều theo những ý thích bất thường của em gái, không phải vì yêu thương mà vì sĩ diện. Cậu tha thiết muốn thấy em mình mang lại danh dự cho gia đình bằng một cuộc hôn phố về bên nhà Linton. Và chừng nào cô để cậu yên thân thì tha hồ cho cô giày đạp bọn tôi như những tên nô lệ, cậu cũng bất cần. Edgar Linton, như muôn ngàn kẻ trước và sau cậu ta thì mê mẩn cuồng si. Và cái hôm cậu ta đưa Catherine đến nhà thờ Gimmerton 3 năm sau khi cha chết, cậu tin rằng mình là người đàn ông hạnh phúc nhất đời. Tuy rất không muốn, nhưng bị dỗ dành mãi, tôi đã đành rời khỏi đồi gió hú theo cô sang đây. Bây giờ Harrington đã gần 5 tuổi và tôi vừa mới bắt đầu dạy nó học chữ. Chúng tôi buồn bã chia tay nhau, nhưng nước mắt Catherine có sức mạnh hơn nước mắt chúng tôi. Khi từ chối không chịu đi và cô thấy những lời cầu khẩn của cô không lay chuyển được tôi, cô bèn đến than khóc với chồng và anh trai. Người chồng xin trả công cho tôi thật hậu hĩnh, còn người anh thì ra lệnh cho tôi cuốn gói. Cậu bảo là không cần có phụ nữ trong nhà, khi mà giờ đây không có cô chủ. Còn Harrington, cha phó có thể đảm trách nó tức thời. Và thế là tôi chỉ còn có cách làm theo lệnh. Tôi bảo cậu chủ rằng cậu cứ rũ bỏ mọi người tử tế thì chỉ lụn bại mau hơn mà thôi. Tôi hôn từ biệt Harrington, từ đó nó đã trở thành xa lạ với tôi và ngẫm cũng thật kỳ. Tôi tin chắc nó đã quên hoàn toàn mọi sự về Ellen Dean, quên rằng nó đã từng là tất cả thế gian đối với cô ta, cũng như cô ta đã là tất cả đối với nó. Kể đến đoạn này, bà quản gia tình cờ liếc về phía chiếc đồng hồ trên lò sưởi và sửng sốt thấy kim phút đã chỉ 1:30. Bà không chịu lưu lại thêm một giây nào nữa, tình thật, chính tôi cũng có phần cảm thấy muốn ngừng nghe đoạn sau câu chuyện. Và giờ đây khi bà đã về nghỉ, còn tôi ngồi suy tưởng thêm 1-2 tiếng đồng hồ nữa, tôi sẽ thu hết can đảm để cũng đi nghỉ, mặc dầu đầu và chân tay ê ẩm không muốn nhấc.
Chương 10. Mở đầu cuộc đời ẩn dật thế này mới thú vị chưa? 4 tuần đau đớn, chăn trở và ốm dài. Ôi, những cơn gió heo hút ấy và những khoảng trời miền Bắc tê tái ấy, và những con đường hiểm trở ấy và những ông thầy thuốc nông thôn lề mề ấy. Và ôi, sự vắng thiếu diện mạo con người. Và tệ hơn cả là lời báo trước ghê gớm của Kenneth rằng tôi đừng có hy vọng ra khỏi nhà trước mùa xuân. Ông Heathcliff vừa mới hạ cố đến thăm tôi. Cách đây khoảng 7 ngày, ông ta gửi cho tôi một đôi gà gô, đôi cuối cùng của mùa săn. Đồ tồi, ông ta đâu phải hoàn toàn vô can trong việc gây ra trận ốm này của tôi, và tôi rất muốn nói thẳng với ông điều đó. Xong, than ôi, làm sao tôi có thể xúc phạm một người còn đủ từ thiện để ngồi cả tiếng đồng hồ bên giường tôi, trò chuyện về một chủ đề khác ngoài những thuốc viên, thuốc uống, cao dán và đỉa để hút máu độc. Lúc này là một khoảng thời gian rất thoải mái, tôi còn quá yếu không thể đọc sách, tuy nhiên tôi cảm thấy mình có thể hưởng thụ một cái gì thú vị. Tại sao không kêu bà Dean lên kể nốt cho nghe câu chuyện nhỉ? Tôi có thể ôn lại những sự kiện chính cho đến chỗ bà tạm dừng. Phải, tôi nhớ là nhân vật nam của bà đã bỏ đi và 3 năm liền không có tin tức gì cả, còn nhân vật nữ thì đã lấy chồng. Tôi sẽ rung chuông gọi, tôi chắc bà ta sẽ mừng rỡ thấy tôi có thể trò chuyện vui vẻ. Bà Dean đến. Thưa ông, còn 20 phút nữa là đến giờ dùng thuốc. Bà mở đầu. Bỏ chuyện ấy đi, bỏ đi. Tôi đáp, tôi muốn... Bác sĩ bảo ông phải thôi dùng thuốc bột. Hết sức tán thành, đừng ngắt lời tôi. Bà hãy lại ngồi đây nào, đừng sờ mó vào dãy lọ thuốc đằng ấy. Lấy đồ đan ra khỏi túi, thế là được. Và bây giờ bà kể tiếp câu chuyện về ông Heathcliff đi. Từ quãng bà để dở chừng cho đến ngày nay. Ông ta có học hành đến nơi đến chốn ở lục địa châu Âu nên người hảo hoa phong nhã trở về không? Hay ông ta được học bổng ở trường đại học? Hay trốn sang Mỹ và nên danh nên giá bằng cách làm đổ máu đất nước nuôi dưỡng mình? Chú thích, đây là ý nói đi lính đánh nhau trong cuộc chiến tranh độc lập của Mỹ. Hay làm giàu mau hơn bằng cách cướp đường ngay trên đất Anh? Tất cả các nghề đó ông ta có thể đã làm mỗi thứ một tí, thưa ông Lockwood, nhưng tôi không thể cam đoan gì về chuyện đó. Bận trước tôi có nói rõ là tôi không biết ông ta đã kiếm tiền bằng cách nào, cũng chẳng hay ông ta đã dùng phương sách nào để nâng cao đầu óc mình lên, kéo nó khỏi cái vũng rốt nát mông muội mà nó đã chìm đắm xuống. Nhưng nếu ông cho phép, tôi sẽ kể theo cách riêng của tôi, ví như nó có thể mua vui cho ông và không làm ông mệt. Sáng nay ông có thấy đỡ hơn không?
Đỡ nhiều.
Thế thì tốt lắm. Tôi và cô Catherine sang Upthorpe Shores và thật là một điều ngạc nhiên dễ chịu cho tôi. Cô ăn ở, cư xử bội phần khá hơn tôi dám mong đợi. Cô có vẻ mến yêu cậu Linton tới mức gần như quá đáng. Thậm chí đối với em chồng cô cũng tỏ ra rất ưu ái. Cả hai anh em đều rất chú ý lo cho cô được tiện nghi, nhất định thế rồi. Không phải là cái gai uốn mình theo đám lá kim ngân, mà là đám lá kim ngân đã ôm ấp cái gai. Không có sự nhượng bộ lẫn nhau, một đằng đứng thẳng và đằng kia chịu nhường. Ai mà có thể xấu tính và cáu bản khi không hề gặp sự chống đối hay hờ hững. Tôi nhận thấy cậu Edgar rất sợ làm cô nổi nóng, một nỗi sợ ăn sâu trong óc. Cậu cố giấu điều đó, nhưng hễ nghe thấy tôi nói lời sẵn giọng, hoặc trông thấy gia nhân nào khác xa sầm mặt khi cô sai phái, hống hách, là cậu liền tỏ nỗi lo phiền bằng một cái cau mày khó chịu mà. Nếu vì bản thân mình, cậu ắt chẳng bao giờ để nó phủ bóng đen trên nét mặt. Hơn một lần cậu đã nghiêm khắc trách cứ thói sức sược của tôi và cả quyết rằng một nhát dao cũng không thể làm cậu đau rát hơn khi thấy người thương của mình phật ý. Để khỏi làm phiền lòng một ông chủ tốt như thế, tôi cố dẹp bớt tự ái và trong khoảng nửa năm, mớ thuốc súng nằm yên vô hại như cát vì không có mồi lửa nào dí sát và làm cho nó nổ. Catherine thỉnh thoảng có những thời kỳ mặt ủ mày trau và lặng lẽ. Chồng cô tôn trọng những cơn đó với một sự thông cảm, cho đó là một sự thay đổi về thể trạng gây nên bởi trận ốm nguy hiểm nọ, vì trước kia cô chưa bao giờ mắc chứng suy sụp tinh thần. Khi diện mạo cô bừng nắng trở lại, cậu đón mừng cũng với bộ mặt rạng nắng. Tôi thiển nghĩ có thể khẳng định rằng họ đang thực sự có hạnh phúc sâu sắc ngày càng lớn. Hạnh phúc đó đã chấm dứt. Thế đấy, rốt cuộc người ta ai cũng phải vì bản thân mình. Có điều là người hiền dịu và đại lượng thì vị kỷ một cách chính đáng hơn vẻ kiêu kỳ hống hách. Hạnh phúc đó đã chấm dứt khi hoàn cảnh khiến cho mỗi bên đều cảm thấy lợi ích của người này không phải là mối quan tâm chủ yếu trong suy nghĩ của người kia. Một buổi tối dịu đầm tháng 9, tôi ở ngoài vườn về, mang theo một rổ nặng những trái táo vừa hái. Trời đã nhập nhoạng và trăng nhòm qua bức tường cao trước sân, khiến những khoảng bóng tối không định hình dập dình trong góc hõm của nhiều bộ phận trồi ra của tòa nhà. Tôi đặt rổ trên bậc thềm nhà, cạnh cửa vào bếp, nấn ná để nghỉ và hít thêm mấy hơi khí trời êm dịu, ngọt ngào. Tôi đang nhìn trăng, lưng quay về phía cổng thì nghe thấy tiếng người nói đằng sau. Có phải chị đấy không, chị Nelly? Đó là một giọng trầm, âm sắc là lạ, tuy nhiên có một cái gì trong cách phát âm tên tôi khiến nghe hóa quen quen. Tôi sợ hãi quay phát lại xem ai nói, vì các cửa đều đóng và trước đó, khi lại bậc thềm, tôi không hề thấy ai. Có gì động đậy ở cổng,
và lại gần tôi nhận ra một người đàn ông cao lớn, y phục sẫm màu, da mặt và tóc đều đen. Người đó dựa vào cánh cổng và đặt tay lên cửa như định tự mình mở lấy. Ai đấy nhỉ? Tôi nghĩ, cậu ơn cho chăng? Ồ không, không giống giọng cậu ấy chút nào. Tôi đã chờ ở đây một tiếng đồng hồ, người đó lại nói trong khi tôi tiếp tục nhìn chân chân. Và suốt thời gian ấy, mọi vật quanh đây im lìm như chết. Tôi không dám vào. Chị không quen tôi ư? Nhìn xem, tôi đâu phải là người lạ. Một tia ánh trăng rọi vào nét mặt người khách, đôi má tái xám với tóc mai dài phủ đến nửa, mày nhíu xuống, mắt hõm sâu và khác thường. Tôi nhớ ra cặp mắt ấy. Sao? Tôi kêu lên, phân vân không biết có nên coi anh ta là một người khách của cõi trần hay không, và kinh ngạc giơ tay lên trời. Sao? Cậu về đấy ư? Có thật cậu đấy không? Thật không? Phải, hit clip đây. Anh ta trả lời, mắt đang nhìn tôi bỗng ngước lên như những cửa sổ phản chiếu hàng chục vầng trăng lấp lánh, nhưng không thấy ánh lửa nào, vẻ không vui. Chị không việc gì phải bối rối như thế. Cô ấy có đây không? Nói đi, tôi cần nói một câu với cô ấy, cô chủ của chị ấy. Chị vào bảo có người vượt từ Gimmerton đến muốn gặp cô. Cô ấy sẽ phản ứng ra sao? Tôi kêu lên, cô ấy sẽ làm gì? Bất ngờ thế này, đến tôi cũng bàng hoàng nữa là cô ấy đến hoảng loạn mất. Mà cậu đúng là hit clip thật. Nhưng có thay đổi. Không, thật không sao hiểu nổi. Cậu có từng ở trong quân đội không? Đi đi, chuyển lời nhắn của tôi đi nào. Anh ta sốt ruột ngắt lời. Tôi như ở địa ngục chừng nào chị chưa làm việc đó giúp tôi. Anh ta nhấc then cửa và tôi đi vào. Nhưng khi đến cửa phòng khách, nơi vợ chồng cậu Linton đang ngồi chơi, tôi không đi thêm nữa. Sau cùng tôi cả quyết định mượn cớ hỏi xem cậu có cần thắp nến không, và tôi mở cửa. Họ cùng ngồi ở cửa sổ có khung mắt cáo để mở, ngả vào tường, và qua đó có thể thấy bên kia hàng cây trong vườn và thảo phiên xanh màu hoang dã là dải thung lũng Gimmerton, một vệt dài sương mù ngoằn ngoèo lên gần tới đỉnh. Vì như ông hẳn đã để ý thấy, ngay quá nhà thờ một quãng rất ngắn, con lạch thoát nước từ các đầm lầy nhập vào một con suối chảy theo khúc quanh của con thung. Đôi giò hú nhô cao trên đám hơi lấp lánh ánh bạc đó, nhưng không nhìn thấy được ngôi nhà cũ của chúng tôi, nó hơi thụt xuống ở mé bên kia. Cả căn phòng và hai người ngồi trong đó, cả cái cảnh họ đang ngắm nhìn đều có vẻ thanh bình tuyệt vời. Tôi dằn lòng toan trốn tránh công việc được nhờ, và trên thực tế, sau khi hỏi về việc thắp nến, đã sắp đi khỏi không đả động gì đến chuyện ấy thì một ý thức rồ dại xui tôi quay lại nói nhỏ. Thưa mợ, có người ở Gimmerton muốn gặp mợ. Người ấy muốn cái gì? Mợ Linton hỏi. Tôi không hỏi anh ta, tôi đáp. Thôi được, đóng rèm lại Nelly, cô nói, và mang trà lên, tôi sẽ trở lại ngay. Cô rời phòng, cậu Edgar vô tư hỏi ai đấy. Một người mà mợ không ngờ tới, tôi đáp. Cái gã Heathcliff, chắc cậu còn nhớ gã chứ, thưa cậu, trước ở nhà cậu ơn cho ấy mà. Sao, tên gì gan, tên thợ cày ấy à? Cậu kêu lên, sao chị không nói vậy với Catherine? Im, cậu chủ, cậu chớ nên gọi gã bằng cái tên ấy, tôi nói. Mợ nghe thấy ắt khổ tâm lắm đấy. Hồi gã bỏ đi, mợ gần như tan cả tâm hồn. Tôi đoán sự trở về của gã sẽ là một ngày hội với mợ. Linton bước tới cửa sổ mé bên kia phòng trông xuống sân. Cậu mở chốt và cúi người ra ngoài. Tôi đồ rằng họ đứng ở bên dưới, vì thấy cậu nói to lên. Đừng đứng đấy em yêu, hãy đưa khách vào nhà nếu đó là người thân. Thoáng sau tôi nghe thấy tiếng then lách cách và Catherine chạy vù lên gác, hồn hển cuống cuồng, quá kích động đến nỗi không biểu lộ được niềm vui. Thật vậy, cứ nhìn mặt cô, người ta dễ bề đoán là có một tai nạn khủng khiếp gì đó. Ôi, Edgar, Edgar! Cô hồn hển, hai tay ôm choàng lấy cổ chồng. Edgar, anh yêu, Heathcliff đã về, anh ấy đã về. Và cô siết chặt thêm vòng tay, ghì miết. Thôi nào, chồng cô bực dọc kêu lên. Đừng có vì thế mà làm tôi chết ngạt. Chưa bao giờ tôi nghĩ hắn ta là một kho báu kỳ diệu đến thế đấy. Không việc gì phải mê cuồng lên. Em biết mình không thích anh ấy. Cô đáp, nén lại chút cường độ niềm sung sướng của mình. Nhưng vì em, bây giờ hai người phải là bạn của nhau đấy. Em gọi anh ấy lên nhé. Lên đây ấy à? Cậu nói. Vào phòng khách ư? Còn lên chỗ nào khác nữa? Cô hỏi. Nam cậu có vẻ phật ý. Cậu gợi ý nhà bếp là chỗ thích hợp cho anh ta. Mợ Linton nhìn cậu với một vẻ kỳ lạ, nửa giận dữ, nửa cười giễu sự khó tính của cậu. Không, cô nói thêm sau một lát. Em không thể ngồi trong nhà bếp. Ellen, chị kê hai cái bàn ở đây, một cái cho cậu chủ và cô Isabella là giới quý tộc, cái kia cho tôi và Heathcliff là đám hạ lưu. Thế có vừa ý mình không? Hay là em phải đốt một lò sưởi ở chỗ khác? Nếu vậy thì mình hãy ra chỉ thị đi, em phải chạy xuống để yên chí là khách của em còn ở đây. Em sợ niềm vui này quá lớn nên khó có thể là sự thực được. Cô sắp sửa lại lao đi, nhưng Edgar ngăn cô lại. Chị bảo anh ta lên đi. cậu nói với tôi. Và Catherine, em hãy cứ vui vẻ nhưng đừng có phi lý. Không cần cả nhà phải chứng kiến cái cảnh em chào đón một gia nhân bỏ trốn như một anh em ruột thịt. Tôi xuống và thấy Heathcliff đợi dưới cổng. Rõ ràng anh ta đoán trước là mình sẽ được mời vào. Anh ta theo sự hướng dẫn của tôi, không phí phạm lời và tôi đưa anh ta vào ra mắt cậu mợ chủ, mà hai người đều đỏ bừng, chứng tỏ vừa to tiếng với nhau. Nhưng mặt nữ chủ nhân rờ rỡ một tình cảm khác khi bạn cũ xuất hiện ở cửa. Cô nhảy bổ tới, cầm cả hai tay anh ta dẫn tới Linton, rồi cô nắm lấy những ngón tay miễn cưỡng của Linton ấn vào tay anh ta. Lúc này giữa ánh lửa lò sưởi và ánh nến soi tỏ từng nét, tôi ngạc nhiên hơn bao giờ hết thấy sự thay đổi của Heathcliff. Anh ta đã trở thành một người cao lớn, cân đối như lực sĩ. Bên cạnh anh, cậu chủ tôi có vẻ rất mảnh dẻ và tựa như thiếu niên. Dáng đi thẳng đứng của Heathcliff khiến ta nghĩ là anh ta đã từng ở quân đội. Vẻ mặt anh ta với đường nét rắn giỏi, cương quyết, rõ là già dặn hơn mặt cậu Linton nhiều, nom thông minh mà không còn gì của sự thấp hèn dạo trước. Tuy nhiên, một vẻ hung tợn bán khai vẫn thấp thoáng nơi đôi mày bệt và cặp mắt đầy ánh lửa đen sậm nhưng được kiềm chế lại. Thậm chí cung cách của anh ta còn đường hoàng là đằng khác, mất hết vẻ thô lỗ, mặc dầu còn quá khắc khổ để tới mức xuyên dáng. Cậu chủ tôi cũng ngạc nhiên như tôi, hoặc có khi còn hơn nữa. Cậu sững sờ đến một phút không biết xưng hô thế nào với kẻ mà lúc nãy cậu đã gọi là tên thợ cày. Heathcliff buông bàn tay nhỏ nhắn và đứng nhìn cậu lạnh lùng cho tới lúc cậu quyết định lên tiếng. Ông ngồi xuống. Cuối cùng cậu nói, bà Linton, vì kỷ niệm xưa muốn tôi tiếp ông một cách thân mật và dĩ nhiên, hễ điều gì làm nhà tôi vui lòng là tôi vừa ý. Và tôi cũng thế, Heathcliff đáp. Đặc biệt nếu đó là một cái gì mà tôi có góp phần, tôi sẽ sẵn sàng ở lại 1-2 tiếng. Heathcliff ngồi xuống đối diện với Catherine từ nãy vẫn dán mắt vào anh ta như sợ hễ rời ra là anh ta sẽ biến mất vậy. Gã không ngước nhìn cô luôn luôn, thỉnh thoảng một cái liếc nhanh là đủ. Nhưng mắt anh ta, mỗi lúc một thêm tự tin, phản chiếu lại niềm khoái cảm không che giấu mà anh ta uống say sưa từ ánh nhìn của cô. Họ quá mải mê trong niềm vui chung nên chẳng còn bụng nào mà bối rối. Cậu Edgar thì không thế, mặt cậu tái dần đi vì khó chịu, cảm giác ấy lên đến tột đỉnh khi người thương của cậu đứng dậy bước qua tấm thảm đến nắm tay Heathcliff một lần nữa và cười như một kẻ mê cuồng. Đến mai em sẽ tưởng đây là một giấc mơ mất thôi, cô kêu lên, em sẽ không thể tin rằng em đã trông thấy, sờ thấy và nói chuyện với anh một lần nữa. Vậy mà Heathcliff tàn nhẫn kia, anh không xứng đáng được đón mừng như thế này, ai lại đi mất tăm mất tích, biệt tin 3 năm trời và chẳng thèm nghĩ tới em bao giờ. Cũng còn nhiều hơn cô nghĩ tới tôi, anh ta thì thầm. Tôi có nghe tin về đám cưới của cô, Kathia, cách đây không lâu và trong khi đợi dưới sân tôi đã nghiền ngẫm kế hoạch này. Thấy mặt cô một cái thôi, bắt gặp một cái nhìn kinh ngạc, có lẽ thế, và giả tảng vui thích. Sau đó tính sổ với Hinley, rồi chặn tay pháp luật bằng cách tự xử lấy mình. Thái độ hoan hỉ chào đón của cô đã đánh bật những ý đó ra khỏi đầu tôi. Nhưng nếu lần sau gặp tôi mà cô có thái độ khác thì hãy coi chừng. Không, cô sẽ không xua đẩy tôi đi một lần nữa. Cô thật sự ân hận về chuyện tôi, phải không? Phải, cũng có lý do để ân hận đấy. Tôi đã vật lộn qua một cuộc sống đắng cay tủi nhục từ buổi nghe thấy tiếng cô lần cuối. Và cô nên tha thứ cho tôi, bởi lẽ tôi vật lộn chỉ vì cô mà thôi. Catherine, xin hãy mời cùng lại bàn, kẻo cháu nguội lạnh mất. Linton ngắt lời, cố giữ giọng bình thường và một thái độ lịch sự phải chăng. Ông Heathcliff sẽ phải đi bộ một chặng đường dài, dù ông cho ở đâu đêm nay. Và anh thì đang khát. Cô chiếm vị trí trước bình hãm trà. Nghe chuông gọi, cô Isabella cũng tới. Sau khi đẩy ghế cho họ, tôi ra khỏi phòng. Bữa ăn kéo dài chưa đầy 10 phút. Tách của Catherine để nguyên suốt bữa không rót trà. Cô chẳng ăn uống được gì, Edgar đánh đổ trà ra đĩa, hầu như không nuốt miếng thức ăn nào. Vị khách của họ không kéo dài buổi đến thăm tôi đó quá một tiếng. Khi anh ta ra về, tôi hỏi anh ta có đến Kimberton không? Không, tôi đến đồi gió hú. Anh ta đáp. Sáng nay khi tôi tới thăm, ông Earnshaw đã mời tôi. Ông Earnshaw mời anh ta, và anh ta tới thăm ông Earnshaw. Tôi loay hoay ngẫm ngợi đến đau cả đầu về câu nói đó sau khi anh ta đi. Phải chăng anh ta đã phần nào biến thành một kẻ giả dối và về vùng quê này để gây tai họa dưới một tấm mạng che? Tôi trầm ngâm, tôi có một dự cảm ở tận đáy tim là giá anh ta cứ ở nơi khác còn hơn. Vào khoảng giữa đêm, tôi bị kéo ra khỏi giấc đầu tiên bởi mợ Linton lẻn vào buồng tôi, ngồi xuống bên giường và giật tóc đánh thức tôi. Em không ngủ được Ellen ạ, cô nói thay lời cáo lỗi, và em muốn có một sinh linh nào đó để bầu bạn trong niềm hạnh phúc của em. Edgar thì dỗi bởi lẽ em vui vì một điều không hay ho gì với anh ấy. Anh ấy không chịu mở miệng, ngoại trừ để thốt ra những lời nhỏ nhen ngớ ngẩn. Edgar cả quyết là em vừa ác vừa ích kỷ vì cứ muốn nói chuyện khi anh ấy ốm và buồn ngủ đến thế. Anh ấy bao giờ cũng đập bệnh khi hơi trái ý một tí. Em mới nói mấy câu khen Heathcliff, thế là anh ấy hoặc vì một cơn đau đầu hoặc vì nhói lên ghen tức bắt đầu khóc, cho nên em đứng dậy và để mặc anh ấy. Khen Heathcliff với cậu ấy để làm cái gì chứ? Tôi đáp. Hồi còn nhỏ hai người đã ghét nhau và Heathcliff ắt cũng sẽ khó chịu y như thế nếu nghe ai khen cậu nhà. Đó là bản tính con người. Hãy để cậu Linton yên, không phải nghe gì về anh ta, trừ phi cô muốn có một cuộc sống xung đột công khai giữa hai người. Nhưng chẳng phải cái đó chứng tỏ anh ấy rất kém hay sao? Cô nói tiếp, em thì chả có tính ghen ghét, em không bao giờ cảm thấy phật ý trước mái tóc vàng rực rỡ của Isabella và nước da trắng của cô ấy, trước vẻ lịch sự thanh nhã của cô và sự yêu quý chiều chuộng mà cả nhà bày tỏ với cô. Còn cả chị nữa Nelly, nếu thi thoảng hai đứa em có cãi cọ là chị lập tức bênh Isabella và em liền nhượng bộ như một bà mẹ ngốc nghếch, em liền gọi cô ấy là em yêu quý và phỉnh cho cô vui vẻ. Anh trai cô hài lòng thấy chúng em thân ái, thế là em hài lòng. Song họ rất khác nhau, họ là những đứa trẻ được nuông chiều và tưởng rằng thế giới được tạo nên theo ý thích của mình. Tuy em chiều cả hai, em vẫn cứ nghĩ là dù sao một sự trừng phạt ra trò có thể sẽ làm họ khá lên. Mợ Linton, mợ lầm rồi, tôi nói, họ chiều mợ thì có, tôi biết sẽ xảy ra sự gì nếu họ không làm thế. Mợ rất có thể chiều những ý thích thoáng qua của họ chừng nào phận sự của họ là đón trước mọi ước muốn của mợ. Nhưng cuối cùng, các người có bất hòa vì một cái gì đó gây hậu quả ngang nhau cho cả đôi bên và bây giờ, những người mợ gọi là kém đó có thể sẽ rất ngoan y như mợ đấy. Và rồi thì chúng tôi sẽ đấu nhau đến chết, phải không Nelly? Cô cười đáp. Không, tôi nói cho chị biết, tôi tin tưởng tình yêu của Linton đến nỗi tôi chắc rằng dù tôi có giết thì cậu cũng không muốn trả đũa tôi. Tôi bèn khuyên cô nên càng quý trọng cậu hơn vì tình yêu đó. Có chứ, cô đáp. Nhưng cậu ấy không cần gì phải dùng cái trò ti tỉ khóc vì những chuyện vặt. Làm thế thật trẻ con, và thay vì tan chảy thành nước mắt khi nghe tôi bảo rằng Heathcliff bây giờ đáng được mọi người kính trọng, rằng người hào hoa nhất nào ắt cũng phải lấy làm vinh dự được là bạn của anh ta. Đáng lẽ Linton phải nói lên điều đó thay tôi và sung sướng vì đồng cảm mới đúng chứ. Cậu phải làm sao quen được với anh ta và thậm chí có thể thích anh ta nữa chứ. Xét vì Heathcliff rất có lý do để không thích cậu, tôi dám chắc anh ấy xử sự thế là rất tốt đấy. Cô nghĩ thế nào về việc anh ta đến đồi giáo hú? Tôi hỏi, xem vẻ anh ta đã được cải tạo về mọi mặt hoàn toàn là người cơ đốc giáo, chìa bàn tay bằng hữu đúng đắn cho các kẻ thù khắp xung quanh. Anh ấy đã giải thích chuyện đó, cô đáp. Em cũng lấy làm lạ như chị. Anh ấy nói là anh ấy đến định hỏi chị tin tức về em, vì đồ rằng chị hãy còn ở đấy. Sau khi được Joseph báo, Hinley ra, hỏi bấy nay anh đã làm gì, sống ra sao, và cuối cùng mời vào nhà chơi. Có mấy người đang ngồi đánh bài, Heathcliff nhập bọn. Ông anh trai em thua anh ấy ít tiền và thấy anh trường vốn, bèn đề nghị anh tối lại đến, anh nhận lời. Hinley vốn quá ẩu, đâu có biết thận trọng chọn người quen biết. Anh chả biết bận tâm suy nghĩ về những nguyên nhân khả dĩ khiến anh nên nghi ngại một kẻ đã từng bị mình xúc phạm một cách đê tiện. Nhưng Heathcliff khẳng định lý do chính khiến anh nối lại quan hệ với người hành hạ anh trước kia chỉ là lòng ước muốn được cố định ở một nơi gần ấp để có thể đi bộ đến và nỗi gắn bó với ngôi nhà hai chúng em đã từng ở. Đồng thời Heathcliff hy vọng rằng như thế em sẽ có nhiều cơ hội gặp anh ấy hơn là nếu anh ấy định cư ở Gimmerton. Anh sẵn lòng trả hậu để được ở đồi, và chắc chắn là lòng hám tiền ắt thúc đẩy ông anh trai em chấp nhận những điều kiện ấy. Hinley bao giờ cũng tham tiền, mặc dầu tay này vơ được chút thì tay kia lại tung hê đi sạch. Thật là một cái chỗ đẹp hay hớm cho một người trai trẻ chọn bạn nơi cư trú. Tôi nói, mợ có sợ hậu quả không mợ Linton? Em chẳng sợ gì cho anh bạn em, cô đáp. Cái đầu cứng rắn, khỏe mạnh của Heathcliff sẽ đảm bảo an toàn cho anh. Em chỉ hơi lo cho Hinley. Song về mặt tinh thần thì muốn sao cũng chẳng thể làm anh ta sa sút hơn bây giờ. Còn thể xác thì em sẽ làm lá chắn cho anh. Sự kiện tối nay đã hòa hợp lại em với Thượng Đế và cả nhân loại. Trước đây em đã phẫn nộ, nổi loạn chống lại đấng tạo hóa. Ôi, em đã phải chịu đựng nỗi khốn khổ vô cùng cay đắng chị Nelly ạ. Nếu con người kia biết được nỗi niềm cay đắng biết chừng nào, anh ấy ắt sẽ làm lấy xấu hổ vì đã hờn dỗi vu vơ, làm vật đục cái phút chấm dứt cực hình đó. Chính vì thương anh ấy mà em đã chịu đựng một mình. Nếu em nói ra nỗi đau đớn em thường xuyên cảm thấy, hẳn anh ấy đã cầu ước sốt sắng không kém gì em sao cho nó vơi nhẹ đi. Dù sao thì nó cũng chấm dứt rồi, và em sẽ không trả thù sự vô lý nực cười anh làm gì. Sau đây em có thể chịu đựng bất cứ cái gì. Nếu kẻ hèn hạ nhất trên đời tát vào mặt em, không những chìa má kia, em sẽ còn xin lỗi vì đã gây nên chuyện là đằng khác. Và để chứng minh, em sẽ đi làm lành với Edgar ngay tức khắc đây. Chúc ngủ ngon, em là một thiên thần. Trong niềm tin sắc đáng đầy tự mãn ấy, cô đi khỏi và thành công trong việc thực hiện quyết định của cô thật hiển nhiên vào ngày hôm sau. Cậu Linton không những hứa thôi không cau có, tuy nhiệt tình của cậu dường như vẫn còn bị nén lại bởi sự sôi nổi trần trề của Catherine, mà còn tuyệt đối không dám phản đối gì khi Isabella cùng sang đồi giáo hú vào buổi chiều. Và để đáp lại, cô đã thưởng cả một mùa nồng ấm những dịu dàng, thương mến, làm cho ngôi nhà trở thành thiên đường trong nhiều ngày, cả cậu chủ lẫn gia nhân đều được hưởng ánh nắng thẳng xuyên. Heathcliff, về sau này tôi sẽ phải gọi là ông Heathcliff,
bắt đầu sử dụng quyền tự do đến chơi Up Thresholds một cách long trọng. Y có vẻ như đang ước tính xem chủ nhân sẽ chịu đựng sự đột nhập của mình đến mức nào. Cả Catherine cũng xét thấy nên giữ ở mức vừa phải những biểu lộ vui thích khi tiếp Y, và Y dần dần xác lập quyền của mình là khách được chờ đợi. Y còn giữ phần lớn tính kín đáo vốn là nét đặc biệt của Y từ thời niên thiếu, và nay kiềm chế được mọi biểu lộ tình cảm một phát. Tâm trạng bực bội của cậu chủ tôi lắng dịu đi một đận, và những hoàn cảnh tiếp theo đã lái sang một dòng khác trong một thời gian. Cái nguồn phiền muộn mới của cậu phát sinh từ một bất hạnh không dự kiến trước được. Isabella đột nhiên bị người khách bất ngờ nọ hấp dẫn không sao cưỡng nổi. Hồi ấy cô là một tiểu thư 18 tuổi duyên dáng, cùng cách con trẻ con tuy trí tuệ sắc sảo, tình cảm sắc bén và một tính khí cũng sắc cạnh nếu bị chọc tức. Anh trai cô vốn yêu em đằm thắm, thất kinh lên trước sự ưa thích quái đàn ấy. Chưa nói đến sự ô danh của một cuộc hôn phối với một gã đàn ông không có họ. Chú thích là trẻ bắt được, Heathcliff chỉ được đặt cho một cái tên để gọi không mang ý nghĩa gì cả. Đối với xã hội cũ đó là dấu hiệu của sự hạ đẳng. Chưa nói đến sự ô danh của một cuộc hôn phối với một gã đàn ông không có họ và cái khả năng là tài sản của mình do thiếu người thừa kế nam có thể rơi vào tay của một kẻ như vậy. Cậu có đủ sáng suốt để hiểu ý định của Heathcliff, để biết rằng tuy bề ngoài y có thay đổi nhưng đầu óc y không hề thay đổi và không thể thay đổi được. Và cậu sợ cái đầu óc ấy, nó khiến cậu ghê tởm. Linh tính cậu rụt lại trước ý nghĩ phải trao Isabella vào tay y. Cậu hẳn sẽ còn rụt lại hơn nữa nếu biết rằng tự cô em đem lòng quyến luyến gửi vào một nơi mà nó không mảy may đánh thức được chút tình cảm đáp lại nào. Vì ngay lúc phát hiện ra sự mê mẩn của em gái, cậu đã đổ tại dung ý quyến rũ của Heathcliff. Trong một thời gian, tất cả chúng tôi đều nhận thấy cô Linton cứ buồn phiền, mòn mỏi đi vì một chuyện gì. Cô trở nên cau có, sách nhiễu, gắt gỏng và trêu chọc Catherine liên tục, đe dọa làm kiệt cùng đức kiên nhẫn vốn đã hạn chế của bà chị dâu. Bọn tôi bỏ qua cho cô đến mức độ nào vì chiếu cố đến sức khỏe của cô. Cô gầy mòn, héo hon đi ngay trước mắt chúng tôi. Nhưng một hôm khi cô đặc biệt quá quắt, không chịu ăn sáng, phàn nàn rằng đám đầy tớ không làm theo lời cô dặn, rằng mợ chủ không để cho cô được là cái gì trong nhà này, và Edgar bỏ mặc cô, rằng cô bị cảm vì để cửa mở toang và chúng tôi cố tình để lò sưởi ở phòng khách tắt ngấm nhằm chọc tức cô, cùng với hàng trăm lời kết tội vớ vẩn khác. Mợ Linton đã cương quyết bắt cô nằm và, sau khi mắng cô một trận nên thân, dọa sẽ đi gọi cho bác sĩ. Nghe nhắc đến tên Kenneth, cô lập tức kêu lên rằng hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ có sự cay nghiệt của Catherine làm cô khổ sở mà thôi. Làm sao cô có thể bảo tôi cay nghiệt, cô gái được nuông chiều hư thân kia? Mợ chủ kêu lên, ngạc nhiên vì lời khẳng định vô lý. Chắc chắn cô đang mất trí rồi, tôi đã cay nghiệt lúc nào, nói tôi nghe thử coi. Hôm qua, Isabella nức nở, và bây giờ... Hôm qua... Chị dâu cô nói, lúc nào? Khi chúng ta đi dạo dọc cánh đồng hoang ấy, chị bảo em loang quang đâu tùy thích, trong khi chị nhởn nhơ với ông Heathcliff. Và cô hiểu như vậy là cay nghiệt. Catherine vừa nói vừa cười, cái đó đâu có ngụ ý rằng sự có mặt của cô là thừa, chỉ ít tôi không quan tâm đến chuyện cô có ở bên chúng tôi hay không. Tôi chỉ nghĩ rằng chuyện trò của Heathcliff ắt chẳng có gì thú vị với tai cô. Ồ, không phải, cô gái khóc lóc, chị muốn em đi khỏi vì chị biết em thích ở đấy. Cô ấy có tỉnh trí không nhỉ? Mợ Linton quay sang tôi hỏi. Ta sẽ nhắc lại từng lời từng chữ câu chuyện của chúng tôi đã nói với nhau, Isabella, và cô hãy chỉ ra xem nó có gì khiến cô mê thích được. Em bất cần câu chuyện, cô đáp, em cần ở bên... Thôi được, Catherine nói, nhận thấy Isabella ngập ngừng không muốn nói hết câu. Bên cạnh ông ấy, và tôi không muốn bao giờ cũng bị đuổi. Cô nói tiếp, máu bốc lên. Chị là con chó độc chiếm máng ăn, Cathy. Chị không muốn ai được yêu, ngoại trừ bản thân chị. Cô là một con khỉ còn láo xược. Mợ Linton thốt lên. Nhưng tôi không thể tin là cô lại ngu ngốc đến thế. Có thể nào cô thèm khát sự ngưỡng mộ của Heathcliff được. Cô lại coi anh ấy là một người dễ thương được. Tôi hy vọng là tôi đã hiểu lầm cô, phải không Isabella? Không, chị không hiểu lầm đâu. Cô gái si mê nói. Tôi yêu ông ấy hơn chị từng yêu anh Edgar bao giờ hết. Và ông ấy cũng có thể yêu tôi nếu chị để mặc ông ấy. Nếu vậy thì có cho tôi cả một vương quốc, tôi cũng chẳng muốn ở địa vị cô. Catherine dằn giọng tuyên bố và xem ra cô nói thành thật. Nelly, chị hãy giúp chúng tôi mở mắt cho cô ấy thấy mình điên. Hãy nói cho cô ấy biết Heathcliff là người như thế nào, một kẻ vừa được khai hóa, không chút kinh tế, không được vun trồng. Miếng đất hoang khô cằn thuần những đá ba gian và kim tước. Tôi chẳng lòng nào thả chú Hoàng Yến nhỏ bé này ra thảo viên một ngày mùa đông, cũng như không thể khuyên cô trao trái tim cho anh ta. Em bé ạ, chính sự ngốc nghếch đáng thương do không biết tính cách anh ta chứ không phải gì khác đã khiến điều ước ấy nhiễm vào đầu em. Xin em đừng có tưởng anh ta giấu những bể sâu yêu thương và hảo tâm bên dưới một vẻ bề ngoài nghiêm khắc. Anh ta đâu phải là một viên kim cương thô, đâu phải một con người chỉ cục mịch ở bên ngoài như cái vỏ chai xù xì chứa hạt ngọc. Anh ta là một gã đàn ông dữ tợn, nhẫn tâm như loài sói. Chị không bao giờ bảo anh ta hãy để cho kẻ thù này nọ yên thân vì làm hại chúng là không đại lượng hoặc độc ác, mà bảo hãy để chúng yên vì tôi không thích thấy chúng bị hại. Và anh ta sẽ nghiến nát em như một quả trứng chim sẻ, Isabella, nếu thấy em là một gánh nặng phiền phức. Chị biết anh ấy không thể yêu một người thuộc gia đình Linton. Tuy anh ta hoàn toàn có đủ dã tâm để cưới gia sản của em và những triển vọng của em, ở anh ta, sự biển lẫn đang thành một thói thâm căn cố đế. Đấy là chân dung anh ấy dưới mắt chị. Mà chị là bạn thân của anh ấy, thân đến mức nếu anh ấy thật sự bắt em như một con mồi, có lẽ chị cũng sẽ ngậm miệng mà để em rơi vào bẫy. Cô Linton nhìn chị dâu vẻ bất bình. Xấu hổ thay. Cô giận dữ nhắc lại, chị còn tệ hại hơn 20 kẻ thù, chị là loại bạn phun nọc độc. À, vậy chị em không tin chị ư? Catherine nói, em tưởng chị nói vậy là do tính ích kỷ hiểm ác chăng? Tôi chắc chắn thế, Isabella vặc lại, và tôi gớm cái mặt chị. Tốt thôi, Catherine kêu lên, thì cứ đích thân thử xem nếu muốn thế. Tôi đã nói hết lễ và chịu thua sự hỗn hào ngang ngạnh của cô rồi đấy. Và tôi phải đau khổ vì cái thói tự coi mình là nhất của chị ta. Cô nức nở khi mợ Linton rời khỏi phòng. Tất cả đều chối bỏ tôi. Chị ta đã làm thui chột niềm an ủi duy nhất của tôi. Nhưng chị ấy đã nói bậy, phải không? Ông Heathcliff đâu phải là một con quỷ. Ông ấy có một tâm hồn ngay thẳng, một tâm hồn chân chính. Không thì sao ông ấy lại nhớ chị ấy? Hãy trục xuất anh ta ra khỏi ý nghĩ của mình, cô ạ. Tôi nói, anh ta là con chim báo điểm gở, đâu phải người bạn đời với cô được. Mợ Linton có nói mạnh lời, song tôi không thể phản đối mợ ấy. Mợ ấy biết lòng dạ anh ta hơn tôi hoặc bất kỳ ai khác, và mợ ấy chả đời nào mô tả anh ta xấu hơn trên thực tế. Những người lương thiện không che giấu việc làm của mình. Anh ta đã sống như thế nào, đã làm giàu bằng cách nào, tại sao lại ở đồi rau hú, ở nhà một người mà anh ta ghét cay ghét đắng. Nghe nói cậu Earnshaw ngày càng đổ đốn từ khi anh ta đến. Họ cứ liên miên thức đêm suốt với nhau, và cậu Hinley đã vay tiền vào đất đai của mình, chẳng làm gì ngoài cờ bạc, rượu chè. Mới đây cách một ngày thôi, tôi nghe nói, chính Joseph kể với tôi gặp lão ta ở Kimberton. Nelly lại, lão nói, chỗ chúng tôi khéo sắp phải có nhiệm sĩ quan đến điều tra mất thôi. Chú thích, nhiệm sĩ quan hay nhiệm tử quan là viên chức ở huyện, quận hoặc thị xã có nhiệm vụ điều tra nguyên nhân, khám nghiệm tử thi những người chết vì tai nạn hoặc do bạo hành. Một trong hai người suýt nữa đứt ngón tay vì keo tay một người kia cho khỏi bị xiên dư xiên táo. Đây là cậu chủ, cô còn nạ gì, dứt định cậu ý rồi nên ra tòa đe hình mất thôi. Cậu ít chả sợ gì ghê các quan tòa, không sợ cả Thánh Paul, Thánh Peter không, Thánh John cũng không. Thánh Matthew cũng không nốt, chẳng sợ hai hết trơn. Cái cậu chú ý, cậu ý rất muốn, cậu còn khao khát là đằng khác được vênh cái mặt trời thách thức các vị. Và cái gã Heathcliff háo hớn mới nản hiêm chứ nhỉ. Hắn ta có thể dẻo mồm ra cười dư bất cứ ai khi nghe một câu đùa cợt chất chi là ma quỷ. Khi hắn đến ấp, hắn có bao giờ lói gì về nỗi trông phè phớn của hắn giữa đám chúng tôi không? Cùng cách hắn dư thế lại lại, ngủ đến mức nạt mặt trời mới chạy, xúc sắc xúc lẻ lại, diều manh lại, đóng cửa chớp lại và thắp lên đến tận trưa ngày hôm sau. Rồi thì tên điên ý về buồng vừa đi vừa văng tục, văng giác ầm ý, nằm dưỡng những người tứ tê phải bịt nỗ tai vì rất xấu hổ. Và cái chan như manh ý mới giỏi đêm tiền chứ. Hắn ăn, hắn ngủ chán rồi hắn sang hàng xóm lo chuyện tào nao với vợ người ta. Cô riêng thế lão hắn chả lo cho công lương Catherine biết. Vàng bạc của cha cô chạy vào túi hắn dư thế lão với lại con trai ông cú phong ở xuôi đường cai nhớt trong khi hắn chạy bay ra mớ thần trăng đến đó cậu y. Thế đấy, cô Linton, Joseph là một lão giả ba que, nhưng không phải là kẻ đặt điều nói dối. Và nếu như lời lão kể về hành vi của Heathcliff là đúng sự thật, hẳn cô chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện muốn lấy anh ta làm chồng chứ. Chị cũng hùa về với những người khác, Ellen. Cô đáp, tôi chẳng nghe những lời xuyên tạc của các người. Đấy, các người thật là nham hiểm nên mới mong muốn làm cho tôi tin rằng trên đời này không có hạnh phúc. Liệu nếu để mặc, cô có vượt qua nổi cái say mê nhất thời không? Hay vẫn kiên trì nuôi dưỡng nó? Tôi không dám nói chắc, cô chẳng có mấy thì giờ để suy nghĩ. Ngày hôm sau có phiên họp tòa án ở tỉnh bên, cậu chủ tôi phải đến dự và Heathcliff biết cậu đi vắng, đến sớm hơn thường lệ. Catherine và Isabella đang ngồi trong thư viện, vẫn giận nhau nhưng đều im lặng. Cô em chồng thi thoảng vì sự hớ hênh của mình đã để lộ những tình cảm sâu kín trong một cơn nổi nóng thoáng qua. Bà chị dâu xét cho kỹ, quả có phật lòng với cô em, và nếu có cười sự sức sực của cô lần nữa thì cũng chẳng muốn biến nó thành trò cười đối với mình. Mợ cười thật khi trông thấy Heathcliff đi qua cửa sổ. Tôi đang quét lò sưởi và tôi nhìn thấy một nụ cười tinh quái trên môi mợ.
Isabella mải suy nghĩ hoặc mải đọc sách, vẫn ngồi yên cho đến khi cửa mở và bấy giờ thì đã quá muộn, không lần đi đâu được. Điều mà cô ắt vui lòng làm nếu có hoàn cảnh.
Phải đấy, anh vào đi. Mợ chủ tôi vui vẻ thốt lên, kéo chiếc ghế lại gần lò sưởi. Đây có hai người đang cần người thứ ba để làm tan giá giữa đôi bên, và anh chính là người mà chúng tôi tất đều ưng chọn.
Heathcliff này, cuối cùng tôi lấy làm kiêu hãnh có thể cho anh thấy một người mê mẩn anh hơn tôi. Tôi hy vọng anh sẽ cảm thấy khoái chí.
Không, không phải Nelly đâu, đừng có nhìn chị ta.
Cô em chồng tội nghiệp của tôi đây đang tan nát lòng chỉ vì chiêm ngưỡng cái đẹp thể xác và tinh thần của anh. Việc trở thành em rể Edgar nằm trong tầm tay anh đó.
Không, không Isabella, cô không nên chạy trốn làm gì. Mợ nói tiếp, giả vờ đùa cợt giữ cô gái mắc cỡ lúc này đã giận dữ đứng dậy.
Chúng tôi đã cãi nhau như chó với mèo về anh Heathcliff ạ, và tôi đã thua đứt về những lời sùng kính ngưỡng mộ. Hơn nữa tôi được biết rằng chỉ cần tôi biết điều né ra đừng ngăn cản, thì tình địch của tôi, như cô sẵn sàng tự nhận là thế, hẳn sẽ bắn một mũi tên vào tâm hồn anh, mãi mãi an bài phận anh và chôn vùi hình ảnh của tôi và lãng quên vĩnh viễn.
Catherine, Isabella nói, lấy hết vẻ đường hoàng, không thèm vùng ra khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy mình. Đúng ra tôi phải cảm ơn chị vì đã bám chắc sự thật và không xuyên tạc lời tôi, ngay cả trong đùa giỡn. Ông Heathcliff, xin ông làm ơn bảo bạn ông buông tôi ra. Chị ta quên mất ông và tôi chưa phải là người quen thân thiết, và điều làm chị ta vui thích lại khiến tôi đau đớn hết chỗ nói.
Thấy người khách không trả lời gì mà chỉ ngồi xuống ghế và có vẻ hoàn toàn dửng dưng với bất kể tình cảm gì cô ấp ủ đối với ông ta, cô quay lại thì thào khẩn thiết kêu gọi kẻ hành hạ cô tha cho mình.
Không đời nào, mợ Linh Trần lớn tiếng trả lời, tôi không muốn lại bị coi là con chó độc chiếm mang ăn. Cô phải ở lại. Thế nào, Heathcliff, tại sao anh không tỏ ra hài lòng khi nghe tôi nói những tin mừng ấy? Isabella thề rằng tình yêu của Edgar dành cho tôi chẳng nghĩa lý gì so với tình yêu của cô hiến cho anh. Tôi dám chắc cô ấy đã nói đại loại như thế, phải không Ellen nhỉ? Và cô ấy đã nhịn đói từ sau cuộc đi dạo ngày hôm kia, vì khổ não, vì tức tôi xua cô đi không để cô ở bên anh, cho rằng làm thế là không thể chấp nhận được.
Tôi nghĩ là Cathy đã nói ngược ý cô ấy, Heathcliff nói, xoay ghế lại đối mặt với họ. Dù sao đi nữa, lúc này cô ấy cũng muốn thoát khỏi sự có mặt của tôi.
Và ông ta nhìn chằm chằm giết vào đối tượng câu nói của mình như một con quái vật gớm ghiếc, một con gì trăm chân từ Ấn Độ chẳng hạn, mà mặc dầu ghê tởm người ta vẫn muốn tò mò xem cho kỹ. Cô gái bé bỏng tội nghiệp không thể chịu đựng được cái nhìn đó, mặt cô liên tiếp hết trắng bợt ra lại đỏ rừ lên và nước mắt long lanh đầu mi. Cô gắng hết sức vận dụng những ngón tay nhỏ bé gỡ bàn tay nắm chắc như kìm kia của Catherine, rồi thấy rằng cứ bày được một ngón tay là ngón khác lại khuýp xuống liền và không thể gỡ tất cả ra cùng một lúc. Cô bèn dùng đến móng tay sắc nhọn, làm tay kẻ tóm giữ cô lập tức được tô điểm bằng những hoa văn đỏ hình trăng lưỡi liềm.
Thật là một con hổ cái, mợ Linton kêu lên, buông tay cô ra và giãy tay vì đau. Vì Chúa, hãy đi đi và giấu cái mặt lăng loàn của cô vào đâu thì giấu. Rõ thật dại, đem phô móng vuốt với anh ấy. Cô có thể tưởng tượng anh ấy sẽ rút ra những kết luận như thế nào không? Nhìn xem Heathcliff, đây là những công cụ sẽ hành hình anh, liệu hồn hai con mắt của anh đấy.
Tôi sẽ bẻ ngoéo chúng khỏi những cổ tay cô ta nếu chúng đe dọa tôi, ông ta thô bạo trả lời khi cánh cửa đã đóng lại sau cô. Nhưng Cathy trêu chọc cô ta cách ấy nghĩa là thế nào? Cathy không nói thật đấy chứ.
Em cam đoan với anh là em nói thật, mợ đáp, con bé chết mệt anh từ mấy tuần nay. Sáng nay lại đùng đùng lên vì anh và tuôn ra hàng tràng lời chửi rủa như mưa lũ vì em phơi trần những khuyết điểm của anh nhằm giảm bớt lòng tôn sùng của nó. Nhưng thôi đừng để ý đến chuyện đó nữa, em chỉ muốn trừng phạt sự hỗn láo của nó thế thôi. Heathcliff thân yêu ạ, em rất mến thích con bé nên không để anh hoàn toàn nắm bắt và nhai ngấu nghiến nó đâu.
Còn tôi thì chả thích nó tí nào nên không hơi đâu mà thử làm công việc ấy, ông ta nói, ngoại trừ theo một cách rất ma quái.
Nếu tôi sống một mình với cô gái sứt mất mặt bệch ra như sáp ấy, Cathy sẽ được nghe những chuyện kỳ lạ, bình thường nhất thì cũng là vẽ lên sắc trắng của bộ mặt ấy những màu cầu vồng và hàng ngày hoặc hai ngày một lần biến cặp mắt xanh của nó thành đen bấm. Chúng giống mắt Linton một cách đáng ghét.
Một cách đáng yêu, Catherine nhận xét, đó là những con bồ câu, những con mắt thiên thần.
Cô ta sau này sẽ thừa kế tài sản của anh trai phải không? Ông ta hỏi sau một thoáng im lặng.
Nếu phải nghĩ vậy thì em thật ân hận, người bạn gái của ông đáp. Lại trời, em để được nửa tá con trai thì sẽ xóa bỏ danh vị của cô ta. Bây giờ anh đừng bận trí với đề tài ấy làm gì, anh quá dễ thèm muốn cái của cải của người láng giềng anh đấy, nên nhớ rằng của cải người láng giềng ấy là của em.
Nếu nó là của tôi thì cũng vẫn là của Cathy thôi, có khác gì?
Heathcliff nói, nhưng dù Isabella có ngớ ngẩn, cô ta cũng chả đến phát điên. Tóm lại, ta cho qua vấn đề, như Cathy đã bảo.
Họ cho qua vấn đề khỏi đầu lưỡi, riêng Catherine thì có thể là gạt luôn khỏi tư tưởng.
Còn người kia, tôi cảm thấy chắc chắn là ông ta còn luôn nhớ đến nó trong suốt buổi tối hôm ấy. Tôi thấy ông ta mỉm cười một mình, cười gằn thì đúng hơn, và hễ mợ Linh Trần ra khỏi phòng là ông ta lại đắm mình trầm ngâm suy nghĩ một cách đáng ngại. Tôi quyết định theo dõi nhất cử nhất động của ông ta. Lòng tôi vốn trước sau như một vẫn ngả về phía cậu chủ tôi hơn là về phía Catherine. Tôi cho thế là đúng vì cậu tốt bụng, tin người và đáng trọng. Còn mợ, tuy không thể gọi là đối cực của cậu, nhưng mợ có vẻ tự cho phép mình phóng túng quá, đến nỗi tôi chả thấy tin vào những nguyên tắc của mợ, lại càng không đồng tình với những tình cảm của mợ. Tôi muốn có một cái gì xảy ra khả dĩ, có tác dụng làm cho cả đồi giàu hú lẫn ấp Thresheros thoát khỏi ông Heathcliff, để cho chúng tôi được yên ổn như trước khi ông ta đến. Những cuộc đến thăm của ông ta là một ác mộng triền miên đối với tôi, và đối với cậu chủ của tôi nữa là tôi đổ thế. Việc ông ta trở lại đồi gây một sự ngột ngạt không thể cắt nghĩa nổi. Tôi có cảm giác như Chúa đã bỏ mặc một con chiên lạc của người lang thang hư thân mất nết ở đó, để một con thú dữ lằng vảng giữa nó với bầy đàn, chờ có dịp nhảy bổ và ăn thịt nó.